Bây giờ cái tin nữ trân trọng anh chị em, sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 24/8/2016. Trước cái là tình hình chính trị nước Mỹ, nền chính trị nước Mỹ đang ở trong thời kỳ nghỉ hè, cho nên quốc hội cũng như đi nghỉ mát, tổng thống cũng đi nghỉ mát chiều về. Bản tin ngày hôm 23/8 của đài tin nói Hoa Kỳ cho biết là sau thời kỳ nghỉ hè kéo dài hơn 2 tuần lễ của gia đình, thì hôm nay tổng thống Obama đã về Nhà Trắng chuẩn bị đi sang bên tàu đi Trung Quốc và đi Lào. Sau khi trở về Nhà Trắng ngày 23/8, tổng thống Obama sẽ tới thăm tiểu bang Louisiana bị lũ lụt tàn phá. Tại đó 13 người thiệt mạng và hàng nghìn người rơi vào cảnh không nhà vì lụt lội. Đối thủ của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump cũng đã tới thăm tiểu bang nằm ở miền Nam nước Mỹ này hôm thứ 6 tuần trước. Hiện nay các nhà lập pháp Mỹ đang trong kỳ nghỉ hè kéo dài 7 tuần. Và dự kiến khi Quốc hội Mỹ nhóm họp lại, Tổng thống Obama sẽ thúc ép các nhà làm luật thông qua các khoản ngân quỹ để ngăn ngừa sự lây lan của virus Zika truyền qua mũi, cũng như phát triển một loại vaccine để ngăn chặn virus gây bệnh đầu nhỏ của trẻ sơ sinh này. Không thấy nói đến cái sự thúc đẩy Quốc hội Mỹ chuẩn phê cái hiệp định TPP. Bây giờ đến bầu cử Tổng thống Mỹ thì ông Donald Trump đang xuống điểm so với bà Hillary Clinton. Vì thế cho nên ông tung ra những cái đòn để làm giảm phiếu của bà Clinton. Bản tin nhà của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Trump có nỗ lực mới nhằm thu hút ủng hộ người da đen và tiếng nói TPN. Và nói tiếng Tây Ban Nha đó. TPN là Tây Ban Nha. Donald Trump hiện đang thua xa ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton về sự ủng hộ từ cử tri thiểu số. Vì thế cho nên ông Trump trong cái cuộc mà vận động của ông thì phần lớn những đám đông của ủng hộ của ông về là người da trắng ở Bắc Virginia. Và ông đã nhận ra rằng việc tiếp cận cộng đồng người Mỹ gốc Phi là một lĩnh vực mà Đảng Cộng Hòa phải làm tốt hơn và sẽ làm tốt hơn. Đi vận động cử tri thì ông đã viện dẫn Tổng thống Abraham Lincoln là người đã giải phóng nô lệ vào năm 1800. Ông Trump nói rằng ông cũng muốn đảng của ông ấy lại một lần nữa là một ngôi nhà của các cử tri người Mỹ gốc Phi. Theo một số người tham dự những cuộc tranh cử của ông Trump thì ông nói với họ rằng ông muốn hình thành một cách làm nhân đạo và hiệu quả để giải quyết vấn đề có 11 triệu người nhập cư không có giấy tờ sinh sống ở Mỹ. Phần lớn số họ là người Hispanic đến từ Mexico và Trung Mỹ. Ta thấy rằng, thấy ông xuống điểm, bây giờ ông dịu giọng, không thấy ông nói đến cái bức tường nữa. Bây giờ ông nói rằng, ông là hình thành một cách làm nhân đạo và hiệu quả để giải quyết vấn đề có 11 triệu nhập cư. Trong những ngày gần đây, các cuộc meeting chính trị có chủ yếu là để gây quỹ thêm ở vùng Hampton giàu có thuộc đảo Long Island bên ngoài New York. Và đây là một trưởng mới của ông Trump tung ra để là giảm phiếu của bà Clinton. Ông khui ra cái quỹ Clinton là chi tiêu giao du với ngoại quốc một cách là rất có hại cho nước Mỹ. Bây giờ ông đòi đóng cửa quỹ Clinton ngay lập tức. Ông Trump nói trong một tuyên bố hôm thứ Hai 22/8 rằng bây giờ rõ ràng quỹ Clinton là tổ chức chính trị tham nhũng nhất trong lịch sử. Ông nói thêm, những gì họ đã làm trong thời Hillary gian trá làm ngoại trưởng là sai và bây giờ cũng sai. Nó phải bị đóng cửa ngay lập tức. Ông Trump đã nhiều lần đả kích tổ chức phi lợi nhuận này về việc nhận tiền từ nước ngoài, trong đó có một số quốc gia có thành tích nhân quyền tệ hại. Ông nói rằng những đóng góp đã dẫn tới tham nhũng theo cái kiểu ăn bánh trả tiền, tức là gì? Nhận tiền của người ta thì phải làm cái gì cho người ta đó.
Bà Clinton cho biết bà vẫn tách biệt công việc tại Bộ Ngoại giao khi giữ chức Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến 2013 với những người ở quỹ Clinton tổ chức làm việc từ thiện trên toàn cầu. Và người ta đặt vấn đề rằng cái quỹ đó là xung đột lợi ích với quyền lợi của nước Mỹ, và nó, mà giao du kiểu đó là chồng chéo. Và dĩ nhiên là bên phía bà Clinton cũng biện bạch rất nhiều, nhưng mà không đủ để xoa dịu các tiếng nói chỉ trích. Tờ báo Huffington Post thiên về cánh tả là hãng tin mới nhất kêu gọi đóng cửa quỹ Clinton, hòa giọng với ban biên tập của tờ Boston Globe và New York Post. Ông Larry Sabato, giám đốc trung tâm chính trị tại Đại học Virginia, nói điều khá rõ ràng là quỹ Clinton cho tới nay đã cho thấy hàng loạt các vấn đề và xung đột lợi ích đối với bà Hillary Clinton. Dịch cái xung đột lợi ích là có thể bị hiểu sai, đó là mâu thuẫn lợi ích, tức là cái giao du với những nước mà những nước đó không phải là đồng minh của Mỹ, cho nên là mâu thuẫn lợi ích hay là trái nghịch lợi ích, chứ không phải là xung đột. Và ông Barton nói rằng tốt hơn hết là chỉ cần đóng cửa nó, nhưng họ lại không sẵn sàng làm điều đó. Hầu hết những lời buộc tội tập trung vào hai vụ việc riêng biệt. Một vụ thứ nhất là cái gì? Ngay sau khi bà Clinton rời khỏi chức vụ Ngoại trưởng vào năm 2013, Bộ Ngoại giao đã bỏ ra quan tâm nhưng không theo tới cùng vụ mua bất động sản từ một công ty Nigeria được điều hành bởi một người đàn ông mà người anh em của ông này đã tặng ít nhất là $1,000,000 cho quỹ Clinton. Trong một vụ khác, một quan chức cao cấp của quỹ Clinton, ông Doug Band, đã yêu cầu một phụ tá hàng đầu của bà Clinton tại Bộ Ngoại giao để xin việc cho một cá nhân mà ông nói là quan trọng, phải để tâm tới. Người này với tên thật đã được xóa đi trong email, sau đó đã được gửi email về các lựa chọn công việc theo trả lời của trợ lý Bộ Ngoại giao Mỹ Huma Abedin. Không rõ kết quả của nỗ lực sắp xếp việc làm nên trên giường như thế nào. Bản thân bà Clinton đã không được đề cập đến trong bất kỳ email nào. Và để phản bác lại cái này thì bà phản công như thế nào? Các giới chức của ban vận động chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã kiên quyết bác bỏ bất kỳ hành vi sai trái nào, và nói rằng bất kỳ quyết định nào của bà Clinton đều đã được đưa ra mà không xem xét đến ảnh hưởng của các nhà tài trợ. Gần đây họ cũng bắt đầu sử dụng vấn đề này như là một cách để khởi động các cuộc phản công và các giao dịch kinh doanh của ông Trump. Phát ngôn viên của bà Clinton là Brian Fallon viết trên Twitter rằng, trong một kép, quỹ Clinton là một tổ chức từ thiện giúp cho mọi người trên toàn thế giới. Tổ chức đã công bố những bước chính sẽ thực hiện nếu bà Clinton thắng cử. Các doanh nghiệp của ông Trump tồn tại chỉ để làm giàu cho chính ông ta, có liên quan đến một mạng lưới mờ ám, nhưng ông ấy vẫn không chịu cam kết bán có cổ phần của mình. Khui lại nhau. Tỷ phú Trump nói nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ bàn giao quyền kiểm soát của tổ chức Trump cho ba người con lớn của ông, mà hiện cũng tham gia vào chiến dịch tranh cử tổng thống của cha mình. Bây giờ nước Mỹ lại khui cái vấn đề gián điệp tàu ở nước Mỹ, nhưng mà cái vụ này nhẹ thôi. Bản tin ngày 22 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: một phụ nữ California bị tù vì âm mưu bán thiết bị quân sự cho Trung Quốc. Bà này là bà Wenxia Man. Bà bị bắt và đã thừa nhận là bà biết việc buôn lậu ba động cơ phản lực vào một máy bay không người lái ra khỏi nước Mỹ là bất hợp pháp. Tức là bà ấy liên hệ với một gián điệp công nghệ của tàu tên là Jin Shen Yang. Và trong cái giao du thì bà đi mua bí mật thiết bị quân sự, mua phải là phản gián gài vào thì bà bị bắt. Bà Mam làm môi giới để được trả $1,000,000 hoa hồng nếu thương vụ này ướt chót lọt, nhưng các cuộc thương lượng kéo dài cả năm đã dừng lại vào năm 2013, tức là thương lượng này không chót lọt mà bà vẫn bị bắt như thường. Bà Man là ai? Bà sinh là người tàu, để ở bên tàu, nhập tịch quốc Mỹ vào năm 2006. Và bà bị rơi vào bẫy của nhân viên mật vụ của Bộ Nội an, và cái ông mà tàu mà đi của gián điệp tàu á mà nhờ bà Man này mua đó là ông Giang, thì bây giờ vẫn trốn ở đâu mất, không có mặt ở đấy và không chưa bị bắt. Bây giờ tình hình thế giới, ngoài nước Mỹ đang bận bầu cử, thì Âu Châu cũng đang vất vả vì cái nạn di dân và cái nạn khủng bố nó, thay vì nó lập nhà nước Hồi giáo bên kia có vẻ là càng ngày càng teo lại, thì nó trở lại, nó sẽ dùng những người nó nằm vùng ở bất cứ nước nào để tổ chức khủng bố. Bây giờ bản tin của Đài EFI Pháp ngày 22 tháng 8. Liên hiệp châu Âu tìm cách hồi phục sau Brexit, tức là sau khi mà nước Anh rút ra khỏi Liên Âu thì Liên Âu vất vả. Và bây giờ ba nước là Pháp, Ý và Đức đã có một thượng đỉnh châu Âu quy mô nhỏ họp tại Ventotan, Mỹ, X của nước Ý hôm 22 tháng 8 để xem có thể làm được gì cả. Và đây là cuộc gặp lần thứ hai của các nhà lãnh đạo này để khôi phục liên hiệp sau cú sốc Brexit. Và mục đích là thắt chặt mối quan hệ của cuộc gặp lần này, mục đích của cuộc gặp là thắt chặt mối quan hệ. Bởi ai cũng biết rằng sự khác biệt là rất lớn khi Thủ tướng Ý là Matteo Renzi hướng tới một châu Âu bớt khắc khổ, và Thủ tướng Đức Angela Merkel lại bảo vệ chính sách thắt lưng buộc bụng. Trong khi đó Tổng thống Pháp François Hollande thì lại quan tâm tới an ninh và dự án quốc phòng châu Âu. Tình hình nước Pháp thì chính trị nước Pháp lúc này cũng rất là không có rõ rệt về phía tả hay phía hữu. Và cái ông cựu tổng thống Nicolas Sarkozy này, sau khi ông không là tổng thống nữa, ông đã bị khui về nhiều chuyện mờ ám. Nhưng bây giờ thì bản tin ngày hôm nay, tức là 23 tháng 8 của Đài RFI cho biết là ông lại khẳng định sẽ có tham vọng tái tranh cử. Và ông tái tranh cử với cái khẩu hiệu mà ông đã dùng cái khẩu hiệu đó để viết lên cuốn sách của ông. Cuốn sách có tựa đề là Ta tất cả vì nước Pháp, và cuốn sách sẽ phát hành vào ngày mai. Thông qua cuốn sách này, cựu Tổng thống Pháp thông báo chính thức tham gia tranh cử sơ bộ trong đảng, cái đảng của ông có tên là Những Người Cộng Hòa, để ra tranh cử Tổng thống diễn ra vào năm 2017. Đây là chủ đề nổi bật trên trang nhất các báo Pháp số ra ngày 23 tháng 8 2016. Và báo chí Pháp thì nhấn mạnh rằng ông Sarkozy lần này ông ấy ra xuất hiện lại là tập trung vào bản sắc Pháp. Đây là báo tiết của báo Le Figaro. Và người ta bình luận rằng ông Sarkozy đang đánh liều vì các thăm dò đều đưa ra kết quả bất lợi cho ông. Nhưng điều đó không quan trọng. Chính các ý tưởng, dự án, các giải pháp của ông Sarkozy để vực dậy một đất nước đang có một tinh thần ủ rột mới là điều đáng nói. Và tờ báo trích dẫn là ông này tái xuất hiện có 5 thách thức. Thách thức thứ nhất là ông có dám nói sự thật hay không. Thách thức thứ hai là ông bảo vệ cái bản sắc như thế nào. Thách thứ ba là ông khôi phục cái tính cạnh tranh của chính trị nước Pháp như thế nào. Thứ tư là hồi phục uy quyền. Và thứ năm là bảo đảm quyền tự do. Báo Le Figaro nhận thấy những đề xuất của ông Sarkozy cũng khá là năng động, nhưng không đến mức quá tự do trong kép như nhiều ứng viên khác mong muốn, mà vẫn có sự điều phối của chính phủ. Còn bài xã luận của báo Les Echos nhận định là với sức mạnh trong kép đó, cựu Tổng thống Pháp đang tìm cách vượt qua một trong những chỉ trích quan trọng mà ông sẽ phải đối phó trong chiến dịch vận động tranh cử, đó là tại sao còn cầm quyền ông đã không làm những gì mà ông đang đề nghị ngày hôm nay, đúng. Ngoài vấn đề bản sắc thì báo Le Monde nhận thấy chủ đề Hồi giáo trong kép cũng được ông Sarkozy đưa vào chương trình vận động. Thế nhưng đối với tờ báo Thiên Tả là Liberation thì điều tệ hại là ông ta có thể thắng. Liberation cho là ông có thể thắng, mà ông mà thắng thì là điều tệ hại. Và phê bình rằng ông chỉ nhặt nhạnh những ý kiến của ông là nhặt nhạnh từ những ý tưởng của bà Marine Le Pen, là cái đảng cực hữu của nước Pháp đó. hay là nhạt nhạnh thì ông Pierre Gattaz, chủ tịch hiệp hội doanh nhân của Pháp, và ông cựu tổng thống thì ông cho biết rằng ông sẽ nỗ lực thuyết phục cử tri là mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn nếu như giảm được dòng người nhập cư, đúng không? Buộc người Hồi giáo phá rỡ các rào cản cách biệt và hủy bỏ hoàn toàn hệ thống an sinh xã hội. Từ những phân tích trên, Liberation khẳng định thách thức cho cuộc bầu cử tổng thống năm tới đã hiện rõ là bảo tồn hay không các giá trị xã hội mà nền Cộng hòa Pháp đã kế thừa được từ một nền lịch sử lâu đời, và nên hay không nên dừng người nhập cư và con cái của họ như là những vật tế thần để giải quyết cho những khó khăn mà nước Pháp đang phải đương đầu. Và báo chí Pháp cũng lại khều lại vấn đề Brexit, tức là nước Pháp, nước Anh ra khỏi Liên Âu, và đặt vấn đề là phải chăng các chuyên gia kinh tế đã sai lầm. Trở lại châu Âu, vấn đề tài Brexit, phải chăng các chuyên gia kinh tế đã sai lầm là câu hỏi do một nữ ký giả tờ Liberation đặt ra trong một bản tổng kết sơ bộ đầu tiên, đề tựa là hậu Brexit cho tới lúc này mọi thứ đều tốt cả. Tờ báo nhắc lại là 80% chuyên gia dự đoán có sự xáo trộn trong trường hợp phe ủng hộ ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu thắng. Thế nhưng, theo quan sát của cô ký giả này, thị trường lao động vẫn bình lặng. Điều ngạc nhiên là mức bán lẻ đã tăng thêm 1,4% trong tháng 7. Trả lời câu hỏi của phóng viên của tờ Liberation, một chuyên gia kinh tế cho rằng tác động của vụ Brexit sẽ chỉ thấy được trong nhiều tháng nữa. Trong lúc chờ, đồng bảng Anh rớt giá chẳng dự đoán được điều gì tốt cho người dân Anh. Điều đó chỉ có lợi cho du khách nước ngoài. Bây giờ đến tình hình châu Phi và Trung Đông. Đài VOA ngày 22 tháng 8 cho biết là Ngoại trưởng Mỹ tới Kenya giúp Sudan tránh khỏi nội chiến. Chúng ta nhớ rằng là nước Sudan nội chiến đời xưa, cách đây mấy chục năm mà tách ra, cái nước Nam Sudan tách ra khỏi cái nước Sudan thống nhất. Và tách ra rồi thì lại nội chiến mà tranh giành quyền lợi, là bởi vì cái nước Nam Sudan nó có cái nguồn dầu hỏa rất lớn đấy, là và vì thế cho nên bây giờ nước Mỹ muốn ông Kerry ông tới Kenya để giúp Nam Sudan tránh nội chiến. Một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói với các nhà báo, người dân Nam Sudan đã phải chịu đựng quá lâu. Sự bất ổn tiếp diễn ở đó đã dẫn đến việc gần 1 triệu người phải đi tị nạn và một cuộc khủng hoảng nhân đạo vượt xa khả năng đáp ứng của cả cộng đồng quốc tế. Nam Sudan đã liên tục gặp khó khăn kể từ khi giành được độc lập khỏi Sudan vào năm 2011. À, mới có 5 năm mà tôi cứ tưởng là hàng chục năm rồi. Nội chiến, bạo lực và tranh chấp lãnh thổ với Sudan đã khiến cho quốc gia giàu mỏ này không thể phát triển mạnh. Ông Kerry và các ngoại trưởng châu Phi cũng có kế hoạch thảo luận về tình hình ở Somalia, quốc gia chuẩn bị tổ chức bầu cử quốc hội và tổng thống nhằm duy trì ổn định, tức là chuyến đi này của ông Kerry là Kenya, Nam Sudan và Somalia nữa. Cuối tuần này, Kerry sẽ dừng chân ở Nigeria, nơi các phần tử khủng bố Boko Haram đã giết chết hơn 20.000 người kể từ năm 2009, và ông cũng sẽ đến Ả Rập Xê Út, nước đang dẫn đầu một liên minh Ả Rập chống lại phiến quân Houthi ở Yemen. Các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã phá hủy các khu phố ở thủ đô Sana'a do phiến quân kiểm soát và giết chết nhiều thường dân. Bản tin ngày 22 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Chiến binh Mali nhận gây tội ác chiến tranh ở Timbuktu, tức là nước Mỹ bắt được một anh, và bây giờ anh nhận rằng anh cái hồi anh theo khủng bố thì anh đã phá hủy 9 lăng mộ và một ngôi đền ở thành phố Timbuktu. Hôm thứ Hai, 22 tháng 8, Ama Al-Faqi Al-Mahdi nói trong buổi điều trần tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở La Hay chứ không phải ở Mỹ, rằng mô tả của phía công tố về những gì đã dẫn tới các cuộc tấn công phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng các địa điểm văn hóa là chính xác. Anh ta đã bày tỏ sự hối tiếc và xin người dân Mali tha thứ. các chiến binh Hồi giáo đã phá hủy 14 trong 16 lăng mộ ở Timbuktu sau khi lên án, đó là minh chứng về sự sùng bái thần tượng. Các tòa nhà đã được Liên Hợp Quốc khôi phục lại sau khi chiến dịch quân sự do Pháp dẫn đầu đã đánh bật các chiến binh khỏi miền Bắc Mali vào năm 2013. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta nhớ rằng anh Thổ Nhĩ Kỳ anh phá bỏ một cuộc đảo tránh và anh lên án Mỹ là giúp cái cuộc đảo tránh đó. Anh yêu cầu là Mỹ dẫn độ cái anh thủ lãnh lãnh tụ cái đảo tránh mà Mỹ chưa giao, và anh đáp ứng lại bằng cách anh mở đường anh đi về phía Nga để xem Mỹ như thế nào. Và cho đến nay thì tình hình tiếp diễn như thế nào? Bản tin ngày hôm 23 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Phó Tổng thống Biden sẽ gặp áp lực trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Biden sắp sang Thổ Nhĩ Kỳ để gặp những vấn đề này. Khi Phó Tổng thống Joe Biden đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư, ông sẽ là lãnh đạo cấp cao nhất của Tây Phương đến thăm nước này kể từ vụ đảo tránh lật đổ Tổng thống Erdogan bất thành vào ngày 15 tháng 7. Nhiều người Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đang tức giận về điều mà họ cho là thiếu đoàn kết từ phương Tây, trong khi nhiều người ở phương Tây lo ngại về việc Ankara sa thải hoặc đình chỉ gần 80.000 nhân viên chính phủ và binh sĩ kể từ cuộc đảo tránh bất thành. Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối diện với một loạt các cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng như vụ xảy ra hôm thứ Bảy nhắm vào một đám cưới của người Cập Gaziantep, theo sau một âm mưu đảo chính bao gồm vụ đánh bom đầu tiên vào quốc hội nước này. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc George Earnest cho biết về mục tiêu của Phó Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm này như sau, nguyên văn: Đầu tiên và trên hết là thông điệp mà Phó Tổng thống sẽ đưa ra là sự hỗ trợ mạnh mẽ liên tục của chúng ta đối với các đồng minh ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rõ ràng đây là một đất nước đang gặp phải rất nhiều chuyện. Một số nhà phân tích nói hầu hết người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng Hoa Kỳ và Liên minh Âu Châu đã chỉ trích thái quá phản ứng của Ankara sau cuộc đảo tránh. Ông Kemen Kirishi của Viện Brookings, Viện Brookings là cái think tank đang được chính quyền của Đảng Dân Chủ tham khảo rất nhiều, Viện Brookings. Ông Kemen Kirishi của Viện Brookings nói, nguyên văn: Công chúng Thổ Nhĩ Kỳ hoang mang là tại sao một đồng minh rất lâu đời của Thổ Nhĩ Kỳ lại phải mất một thời gian dài như vậy để bày tỏ và biểu lộ tình đoàn kết qua một chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, và câu hỏi này cũng đặt ra cho Liên Âu nữa. Còn ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tổng thống Erdogan thì ông nói thế này: Chúng tôi nói với người Mỹ, phải chăng chúng ta là đối tác chiến lược? Dấu hỏi. Phải chăng chúng ta không có hiệp ước dẫn độ? Dấu hỏi. Nếu đúng, thì khi anh yêu cầu dẫn độ những kẻ khủng bố, chúng tôi không đòi hỏi hồ sơ. Tại vì anh đòi rồi dẫn độ cái ông già ngoài 80 tuổi hết sĩ quát ở bên Mỹ này, Mỹ không chịu đưa và đưa hồ sơ đây thì ông mới đưa. Thế nhưng anh già anh mỉa mai. Còn cái ông đó là ông giáo sĩ Gulen. Từ ngôi nhà ở Pennsylvania của mình, giáo sĩ Gulen nói với đài VOA rằng ông không tham gia vào cuộc đảo tránh và ông lên án bạo lực. Và bây giờ luật sư của ông cũng nói rằng, trong một kép, sẽ là điều chưa từng có tiền lệ và kinh khủng nếu Mỹ bắt một ông già yếu ớt gần 80 tuổi, nhét ông ta lên máy bay để quay trở về nơi mà toàn bộ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã sắp đặt sẵn những điều ghê gớm nhất để nói về ông ấy. Điều mà ông Biden có phần chắc sẽ lặp lại tại Ankara là những gì mà thư ký báo chí ông ấy giải thích vào hôm thứ Hai, rằng có một hiệp ước dẫn độ đã được ký giữa Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ hơn 30 năm qua. Nhưng mà ông Ernest cho biết một số giới chức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ tuần này để xem xét một số bằng chứng mà họ đã thu thập được. Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng và các quy định của hiệp ước. Anh bảo anh đưa bằng chứng, anh không đưa thì bây giờ anh lại chắc đồng minh cái gì đâu. Đó. Trong khi đó thì anh Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị khủng bố chứ có được yên thân gì đâu. Bản tin ngày 22 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ quyết quét sạch khủng bố trên biên giới. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm thứ Hai 28 tháng 8 nói khu vực biên giới của nước này với Syria phải hoàn toàn sạch bóng nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo IS. Phát biểu của ông được đưa ra sau vụ đánh bom tự sát vào cuối thứ Bảy.
nhằm vào một đám cưới ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giết chết ít nhất 51 người. Trong một tuyên bố bằng văn bản trước đó, ông Erdogan, ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đó, nói không có sự khác biệt giữa nhà nước Hồi giáo, các chiến binh người Kurd. Người Kurd là 1/3 của nước Thổ Nhĩ Kỳ mà Mỹ dàn xếp mãi mới yên. Bây giờ là anh đánh Hồi giáo như anh nói là không có sự khác biệt giữa nhà nước Hồi giáo và các chiến binh người Kurd mà là thuộc Đảng Công nhân người Kurd PKK của nước Thổ Nhĩ Kỳ và những đều tín đồ tôn giáo. Những tín đồ tôn giáo của giáo sĩ Gulen hiện sống ở Mỹ. Tổng thống Nhật Kỳ nói đất nước chúng tôi và dân tộc chúng tôi một lần nữa chỉ có một thông điệp cho những cả đất nước chúng tôi, đó là các người sẽ không thành công. Và nước Mỹ cũng lên án cái vụ khủng bố mà giết chết 51 người ở bên Thổ Nhĩ Kỳ chứ có ủng hộ gì đâu. Và hứa rằng sẽ làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để chống lại họ khủng bố. Ngay sau vụ đánh bom thứ 7, đảng chính trị ủng hộ người Kurd đã lên án vụ tấn công. Chỉ vài giờ trước là họ có làm đâu mà anh cứ lên án. Sau khi tổ chức chiến binh người Kurd vốn chống lại với chính quyền Ankara để giành quyền tự trị, loan báo các kế hoạch mới nhằm chấm dứt xung đột đã kéo dài nhiều thập niên. Tổ chức gọi là nhóm các cộng đồng Kurdistan, viết tắt là KCK, trong đó bao gồm đảng PKK là cái đảng ở bên Thổ Nhĩ Kỳ, không được pháp luật công nhận, và họ cho biết đã sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm với Ankara là với nhà chính phủ đó, nhưng nói rằng chính phủ nên hành động trước. PKK đã phát động cuộc nổi dậy vũ trang vào năm 1984 nhằm giành quyền tự trị ở khu vực bản địa rộng lớn phía đông nam giáp giới với Syria, Iran và Iraq. Gần 50.000 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Năm ngoái, một cánh vũ trang của PKK đã hủy bỏ lệnh ngưng bắn kéo dài 3 năm với Ankara sau khi các phi cơ chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các căn cứ huấn luyện quân sự của nhóm này ở miền Bắc Iraq trong lúc các chiến binh PKK chiến đấu với các chiến binh nhà nước Hồi giáo. Ankara cũng đã đánh bom vào nhiều căn cứ khác của PKK. Đấy, Thổ Nhĩ Kỳ nó chơi xấu. Bản tin khác của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm 23 tháng 8. Nigeria, thủ lãnh Boko Haram đã bị giết trong một cuộc không kích. Anh này cách đây ít lâu đã có tin là bị giết mà không xác nhận. Bây giờ thì tin này xem có xác nhận hay không. Không quân Nigeria hôm nay tuyên bố đã gây thương tích dẫn tới cái chết của thủ lãnh nhóm Boko Haram là Abubakar Sekau và nhiều thành viên cấp cao khác. Trong một thông báo, phát ngôn viên của Bộ Không lực Nigeria có tên là Sani Usman nói rằng Sekau bị vết thương ở đầu, ở vai dẫn đến tử vong. Theo người phát ngôn Usman thì một số thủ lĩnh khác của nhóm chủ chiến Hồi giáo này cũng bị giết trong cuộc không kích, gồm có Abubakar Mubi, Malanuhu và Malam Haman. Tin xác nhận rằng ngoài ra còn có nhiều người khác bị thương. Thông báo của ông Usman không cung cấp thêm chi tiết nào khác về cái chết của Sekau. Nhóm Boko Haram chưa lập tức bình luận về tuyên bố của chính phủ Nigeria. Loan báo này được đưa ra ngay trong ngày Ngoại trưởng Kerry của Mỹ du hành tới Nigeria để gặp các lãnh đạo nước này và thảo luận về các chiến dịch nhằm đánh bại nhóm chủ chiến Hồi giáo Boko Haram. Trong một bài diễn văn đọc tại Sokoto, ông Kerry nói điều quan trọng là phải giải quyết những vấn đề gốc rễ đã đẩy một số người tham gia các tổ chức Hồi giáo như Boko Haram, và chính phủ Nigeria phải làm nhiều hơn nữa để xây dựng niềm tin vào nước này. Đúng không? Ông cảnh cáo rằng chính phủ của anh như thế nào cho nên người ta đẩy người ta vào cái chỗ đi cầm súng. Hôm qua hàng trăm người Nigeria biểu tình tuần hành ở thủ đô Abuja để đòi chính phủ phải làm hơn nữa để giúp hơn 200 thiếu nữ bị Boko Haram bắt cóc vào năm 2014. Nhóm chủ chiến này đã tuyên bố ủng hộ nhóm nhà nước Hồi giáo và được tin là đứng sau cái chết của khoảng 20.000 người kể từ khi Boko Haram phát động cuộc nổi dậy của họ vào năm 2009. Mục tiêu mà nhóm này tuyên bố đang nhắm đến là thành lập một quốc gia Hồi giáo nghiêm ngặt ở Bắc Nigeria, nơi đa số dân là người Hồi giáo. Bây giờ sang đến Syria. Syria là từ khi anh Nga anh thò tay vào thì nó trở nên rối rắm. Bản tin ngày 22 tháng 8 của đài RFI Pháp: xung đột Syria, Iran trách Nga quá khoe khoang việc mở sân bay. Mở sân bay, anh Nga anh điều đình được với Iran cho anh mượn sân bay để anh đem sang anh đánh anh binh anh Assad ở Syria, và anh khoe ẩm lên chắc là anh Iran anh bị bên Mỹ này trách cứ hay sao. Bây giờ anh trách lại anh Nga là quá khoe khoang việc mượn sân bay. Chính quyền Iran vào hôm qua 1 tháng 8 năm 2016 lên tiếng chỉ trích đồng minh của Nga đã tiết lộ và phô trương quá lố việc Tehran cho Moscow mượn căn cứ trên lãnh thổ Iran để từ đó cho oanh tạc cơ bay sang dội bom ở nước Syria. Phát biểu trên truyền hình Iran vào tối hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Iran nhận định rằng đương nhiên là người Nga muốn thấy họ là một siêu cường, một quốc gia có ảnh hưởng và đang tích cực dẫn thân vào các vấn đề an ninh trong khu vực và trên thế giới. Thế nhưng, theo ông, đằng sau việc loan báo các cuộc tấn công từ một căn cứ ở Iran có một mong muốn là phô trương mà không chú ý đến nước chủ nhà là Iran. Tức là anh phô trương quá lố làm cho anh Iran bị trách móc. Đấy, tình hình quốc tế bây giờ nó rối rắm là vì chỉ bọn Hồi giáo với khủng bố với lại bọn Cộng sản xuất phát. Bây giờ đến bản tin ngày 23 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về vấn đề. Bây giờ cái tin này cũng làm cho tôi sáng mắt ra. Từ giờ nào giờ tôi không để ý đến vấn đề này là các nhà lãnh đạo Afghanistan và Ấn Độ quyết tâm chống khủng bố. Tôi không biết rằng anh Afghanistan này và anh Ấn Độ có nhu cầu phải kết hợp với nhau. Tại sao? Vì lý do địa chính trị cũng như là tôn giáo. Các nhà lãnh đạo Afghanistan và Ấn Độ cho biết quyết tâm tiếp tục những nỗ lực chung để chiến thắng cho khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày hôm nay nhắc lại quyết tâm này trong một hội nghị qua video khai trương Zing Story vừa mới được phục hồi. Đây là văn phòng của Tổng thống Afghanistan tại Kabul. Chính phủ Ấn Độ tài trợ gần 6 triệu đô la cho dự án phục hồi. Ông Modi nói với những người theo dõi video rằng: tôi đảm bảo với người dân Afghanistan là trong nỗ lực xây dựng một nước Afghanistan thịnh vượng và mang lại hòa bình, an ninh và ổn định cho xã hội các bạn, 1,25 tỷ, tức là 1,250 triệu người dân Ấn Độ sẽ luôn luôn đứng bên cạnh các bạn. Ấn Độ đang tài trợ một vài dự án liên hệ với hạ tầng cơ sở tại quốc gia Afghanistan bị chiến tranh tàn phá này. Ấn Độ đã đổ khoảng 2 tỷ đô la vào những nỗ lực tái thiết Afghanistan, làm cho Ấn Độ trở thành nước tài trợ lớn nhất cho Afghanistan. Chúng ta nhớ rằng Ấn Độ với anh Tàu Cộng là hai nước không bao giờ ưa nhau, và anh Pakistan là con gà ráng giềng bốn tốt của anh Tàu Cộng. Và anh Ấn Độ thì có lẽ vì một lý do đó mà anh Ấn Độ bây giờ anh bắt tay anh Afghanistan, vì anh Afghanistan đang bất mãn với anh Pakistan. Anh Pakistan anh cứ chứa chấp cái anh bọn Taliban nó dựa lưng vào biên giới Pakistan rồi nó cứ ra nó khủng bố bên Afghanistan. Đấy là cái vai trò của anh Ấn Độ thôi, nào giờ tôi không để ý, bây giờ tôi mới để ý. Vào tháng 6 vừa qua, Afghanistan và Ấn Độ đã khánh thành đập hữu nghị Sanma trị giá gần 300 triệu đô la thuộc tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan. Ấn Độ cũng tài trợ việc xây dựng một tòa nhà quốc hội mới cho Afghanistan trị giá 90 triệu đô la mà ông Ghani và ông Modi đã cùng nhau dự lễ khai trương vào tháng 12 năm ngoái. Thủ tướng Modi đề cập đến đối thủ Pakistan. Khi ông nói rằng, nguyên văn: các bạn Afghanistan là một bạn thân. Xã hội chúng ta và người dân chúng ta đã có những liên hệ lâu đời. Do đó chúng tôi buồn khi thấy quốc gia tự hào của các bạn tiếp tục chịu những thách thức bởi những công cụ được bên ngoài bảo trợ và những tổ chức bạo động và khủng bố. Bên ngoài bảo trợ là Pakistan đó. Các nhà lãnh đạo Afghanistan cáo buộc những tổ chức an ninh của Pakistan đã bí mật hỗ trợ phe nổi dậy Taliban để nỗ lực giữ ảnh hưởng của họ đối với những vấn đề của nước láng giềng và ngăn chặn ảnh hưởng của Ấn Độ tại Afghanistan. Ấn Độ cũng đổ lỗi là Pakistan đứng đằng sau những hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Ấn Độ. Tổng thống Afghanistan nói, chúng tôi quyết tâm chứng tỏ là chúng tôi không từ bất cứ nỗ lực nào để bảo vệ hòa bình, chiến thắng khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, và làm việc vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước chúng tôi. Đây không phải chỉ là thắng lợi của hai nước Afghanistan và Ấn Độ, nhưng cũng là thắng lợi của tình hữu nghị đối với hận thù, thắng lợi của hợp tác đối với phá hoại, thắng lợi của xây dựng đối với hủy diệt, và là một thắng lợi của khôn ngoan và nhìn xa đối với sự tiến cận và thuần tín. Mối quan hệ càng ngày càng tăng của Ấn Độ với Afghanistan đã làm cho Pakistan quá ngại. Các giới chức tại Islamabad vừa mới đây báo cáo buộc New Delhi sử dụng lãnh thổ Ấn Độ để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, đặc biệt tại tỉnh Baluchistan ở miền Tây Nam Pakistan giáp danh với Afghanistan. Nhưng mà Ấn Độ bác bỏ những cáo buộc này. Mối quan hệ Ấn Độ và Afghanistan được mở rộng dưới thời cựu Tổng thống Hamid Karzai, làm căng thẳng mối quan hệ giữa Kabul với Islamabad. Ông Ghani đã công khai than phiền là Pakistan đã không đáp ứng với những đề nghị của ông, đề nghị là giúp cho Afghanistan chống với Taliban đó. Và ông đổ lỗi cho Islamabad về những cuộc tấn công ngày càng tăng tại Afghanistan. Và dĩ nhiên là Pakistan là bác bỏ những cáo buộc của Ghani và nói rằng Pakistan hiện đang nỗ lực làm việc vì hòa bình và ổn định tại Afghanistan, vì việc này có liên hệ đến an ninh và ổn định của Pakistan. Lại thêm một vùng nữa là có những tranh chấp tay ba làm cho ta bạn thù xoay tít. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu, Thái Bình Dương. Bây giờ nước Thái làm bản tin ngày 22 tháng 8 của đài Á Châu Tự Do, cảnh sát Thái ít nhất 20 người liên quan đến vụ nổ bom ở miền Nam. Ông Jagdeep Chai Jinda thuộc cảnh sát quốc gia Thái cho biết ít nhất đã có 20 người được cho là có liên quan đến những vụ nổ bom tấn công ở miền Nam Thái Lan vào hồi tháng này. Và cảnh sát chưa loại bỏ bất cứ những động cơ nào của các vụ tấn công, tin rằng phần lớn những kẻ tham gia các vụ tấn công đến từ các tỉnh miền Nam, nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống. Anh Thái Lan cũng bị biến dạng Hồi giáo chứ có được yên thân gì đâu. Và mới đây thì bị đánh bia bom làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát Thái không thể xác nhận chắc chắn là những vụ tấn công có liên quan đến một vụ nổi dậy ở miền Nam Thái Lan gần biên giới với Malaysia. Đây là nơi các phần tử Hồi giáo nổi dậy đòi tự trị đang cầm súng chiến đấu chống chính phủ, khiến cho hơn 6.500 người thiệt mạng kể từ năm 2004 đến nay. Bây giờ đến Philippines, chúng ta nhớ rằng cái anh tân tổng thống này, anh có những cái thái độ tiền hậu bất nhất rất là đáng quan ngại. Trong khi được tòa án quốc tế ở La Hay ra một cái nghị quyết có lợi cho Philippines, thì anh ấy dùng cái đó, nhưng mà đấy là thương lượng song phương, phương không anh tàu trọng. Và anh có những lời tuyên bố xúc phạm đến giáo hội Công giáo Vatican rất nhiều, kẻ xúc phạm cả ông giáo hoàng. Và tôi lấy làm lạ vì tôi biết rằng nước Philippines và anh ấy có cái bọn Hồi giáo ở miền Nam, ở cái miền Nam, cái vùng Mindanao đó. Mà năm xưa tôi đã sang gặp Tổng thống Marcos để mà cố vấn về cái vấn đề đối phó với cái bọn quân nổi dậy ở miền Nam. Mà cái hồi đó là nên tôi gọi nó là Maoist, vì do tàu cộng nó nuôi dưỡng. Và bây giờ bản tin hôm nay của đài thì cho tôi biết là hóa ra cái bọn nó vẫn còn. Và anh tổng thống mới này, anh muốn tỏ ra hòa hoãn với tàu cộng để anh chiêu hồi cái đám quân cộng sản do tàu cộng nuôi dưỡng ở miền Nam nó phi lập dần. Philippines hy vọng đạt thỏa thuận hòa bình với quân cộng sản. Hôm qua 22 tháng 8, chính phủ Manila cho biết hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận hòa bình với phiến quân cộng sản trong vòng một năm tới. Cũng giống như bên Miến Điện, bây giờ cái bà Sukia cũng phải sang điều đình với tàu cộng, là vì cái đám nổi loạn ở biên giới là do tàu cộng nó nuôi. Tiếp tục bản tin. Hai phía Cộng sản Philippines và ông Tổng thống mới này dự định sẽ đàm phán đồng thời nhiều vấn đề bao gồm cải cách kinh tế, thay đổi về chính trị và hiến pháp và chấm dứt những thù nghịch giữa hai phía. Người đứng đầu đoàn đàm phán của phiến quân có tên là Luis Haladoni cũng xác nhận hạn thời gian này nhưng tỏ ra thận trọng. Ông nói với hãng tin AFP rằng hai phía sẽ cố gắng đạt được thỏa thuận trong vòng một năm, nhưng có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn vì những thảo luận về đổi mới kinh tế xã hội có thể sẽ mải mất rất nhiều thời gian. Và tôi thấy rằng cái vụ việc mà điều đình giữa Cộng sản và nhà nước Philippines để mà hòa hợp hòa giải lại xảy ra ở Oslo, Na Uy, tức là thủ đô, tức là cái bọn cộng sản này, quân nó, cái chiến khu của nó cũng rất mạnh chứ không phải là yếu, vì nó có thể có khả năng đưa người đi Oslo để mà dự những cái cuộc đàm phán này, chứ không phải là điều đình ở Philippines, không phải là về thủ đô Manila để mà họ để thương lượng gì cả, chứng tỏ rằng có bàn tay anh tàu cộng ở cái này. Bây giờ đây vấn đề Miến Điện cũng thế nữa. Bản tin ngày 22 tháng 8 ngày của đài RFI Pháp, Trung Quốc trải thảm đỏ cho bà Suu Kyi để nắm chặt Miến Điện. Mà cái cuộc mà bà này sang Miến Điện, tôi để ý trong cái bản tin này thì nói rõ là do sáng kiến của tàu cộng, tức là nó trong nỗ lực phá vây, nó đang bị cả thế giới vây, bây giờ nó phá vây từ mọi phía và nó dùng cái quân du kích mà nó nuôi dưỡng ở biên giới làm cái thế giá để nó điều đình cái bà này xem sao. Nhật báo Le Figaro ngài trong bài Trung Quốc ủng hộ bà Aung San Suu Kyi nhận định rằng Bắc Kinh sẽ xúc tiến cho tiến trình hòa bình giữa chính phủ Miến Điện và các nước nổi dậy, nhưng chủ yếu là để tân chính quyền Miến Điện không vượt khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc. Trung Quốc đã trải thảm đỏ cho cố vấn nhà nước kiêm ngoại trưởng Miến Điện đến thăm theo lời mời của Bắc Kinh. Theo lời mời của Bắc Kinh, bà Suu Kyi đã hội đàm với ba lãnh đạo cao cấp nhất của Trung Quốc là Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Chủ tịch nước. Có nghĩa là rất nhiều cơ hội để bà ca ngợi tình hữu nghị gắn bó với quốc gia láng giềng khổng lồ này, cho thấy không có phát triển bền vững nếu không có hòa bình. Bà trông cậy vào sự ủng hộ của chế độ Bắc Kinh trong công cuộc đoàn kết quốc gia, vãn hồi hòa bình, mục tiêu quan trọng nhất của bà. Các nhóm nổi dậy vũ trang có tiếng là gần gũi với chính quyền Cộng sản Trung Quốc luôn chống đối quân đội của chính phủ. Lãnh đạo Miến Điện có thể cảm ơn Bắc Kinh đã gây áp lực trên nhiều nhóm để họ chịu tham gia hội nghị hòa giải lịch sử ngày 31 tháng 8 tới. Hôm thứ Sáu, ông Tập Cận Bình đã khẳng định muốn đóng một vai trò xây dựng nhằm xúc tiến tiến trình hòa bình. Và tàu vẫn đảm bảo cho Miến Điện không thoát khỏi vùng ảnh hưởng của mình. Từ nay, nắm trọn quyền lực, thần tượng đấu tranh dân chủ là bà Suu Kyi có nguy cơ xích lại gần các cường quốc phương Tây. Thì thế nó mới cần kéo bà lại. Bà không hề chỉ trích Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Bà tỏ ra trung lập trong tranh chấp Biển Đông. Hơn nữa, bà dành chuyến công du đầu tiên bên ngoài Đông Nam Á cho Trung Quốc, còn Hoa Kỳ thì để đến tháng 9. Trên lãnh vực việc kinh tế để giảm áp lực trong hồ sơ đập thủy điện, Mỹ ít xưa này, tức là mấy năm trước là chính quyền quân phiệt của Miến Điện đã vì áp lực của dân mà đã phải hủy bỏ cái, bất chấp là đầu tư của nước tàu 3 tỷ $6 bị chính quyền ông Chen Sen cho ngưng lại, cho dân chứng chống đối vì tác hại đến môi trường. Bây giờ là bà Suu Kyi đã cho thành lập một ủy ban để nghiên cứu giải quyết cái số phận của cái đập này, và sáng kiến này đã được Trung Quốc hoan nghênh, nhưng ít cái nhà quan sát nào cho rằng dự án sẽ được tiếp tục, mà có lẽ Miến Điện sẽ tính đến việc bồi thường đến 3 tỷ mấy đó để ngưng. Bây giờ bản tin cũng cho biết thêm một chi tiết nữa là lính Trung Quốc đánh thuê cho quân nổi dậy Miến Điện. Anh Tàu, anh đem quân sang các nước khác. ở Triều Tiên thì anh gọi là Chí Nguyện Quân, nhưng mà bây giờ ở bên Miến Điện này anh không có lý do để anh gọi là Chí Nguyện Quân, giống anh Nga mà ở bên Ukraine. Cái cộng sản nó giống nhau thế. Bây giờ cái bọn tàu mà đi ở trong hàng ngũ cái bọn phiến quân của nước Miến Điện ấy, thì gọi là lính Trung Quốc đánh thuê cho quân đội mới dạy Miến Điện. Chuyên gia Yun Sun, tức là tôn văn của Samsung tại Washington, trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Monde có cùng nhận định rằng Bắc Kinh sẽ hỗ trợ tiến trình hòa giải Miến Điện sau khi xích lại gần phương Tây. Miến Điện chăm chút cho quan hệ với nước láng giềng hùng mạnh vì Trung Quốc đang nắm trong tay chiếc chìa khóa về các nhóm thiểu số nổi dậy. Bà Tôn Vân đã từng đến gặp quân đội qua hồi tháng 7, tức là quân nổi dậy đó, cho biết bà không thấy các trực thăng chiến đấu Trung Quốc như tạp chí Jane Defense Weekly đã nêu, nhưng thấy là USA có cơ sở sản xuất vũ khí riêng. Họ cũng tuyển mộ cả lính đánh thuê Trung Quốc và trả lương rất cao. Bà cũng đã trực tiếp nói chuyện với những người này, thấy không? Không chối được. Chuyên gia này cho rằng một hội nghị băng lòng sắp tới với các phe nổi dậy không thể giải quyết được lập tức mọi vấn đề. Hòa bình không thể có ngay. Các nhóm thiểu số đã quản lý lãnh địa của họ từ nhiều thập kỷ qua, thả hồ buôn lậu đủ loại tài nguyên, mang lại thu nhập rất lớn, nên họ không có lợi lộc gì khi thỏa hiệp với chính quyền. Tiến trình sẽ còn kéo dài. Bắc Kinh đã hết sức cố gắng để thuyết phục nhóm thiểu số Hoa, tức là ngõa bang, tham gia hội nghị. Đây là một đóng góp cụ thể của Trung Quốc bởi một đặc sứ đi dự hội nghị thượng đỉnh liên sắc tộc do nhóm Kachin tổ chức cuối tháng 7 và bí mật cấp $3 triệu cho chính quyền Miến Điện để hỗ trợ cho tiến trình hòa bình. Theo nhà phân tích, Trung Quốc có khu vực biên giới với Miến Điện an toàn, không muốn chiến sự xảy ra, nhưng đặc biệt là có đường tơ lụa mới, mô hình đắc ý của Tập Cận Bình chạy xuyên qua châu Á, nối với phần còn lại của thế giới, lại đi qua các vùng đất bất ổn là bang Rakhine và bang San của Miến Điện. Trung Quốc đã nhắn nhủ với các nhóm nổi dậy trong khu vực này là nếu đụng đến cơ sở hạ tầng của dự án thì sẽ là tự sát. Bây giờ vào đến ruột gan của nước tàu. Lâu nay chúng ta rất có khả năng biết được những tin tức về ruột gan của nước tàu. Cho nên tôi với được cái bài này không phải thuật lại tin tức, tôi đem vào. Nhưng mà cũng là trên bảng thông tin của đài RFI Pháp ngày 23 tháng 8 nói về tình trạng nước tàu và căn cứ và tài liệu của các học giả về nước tàu. Và bản tin có tựa đề là thiếu đất canh tác, Trung Quốc cải cách nông nghiệp để nuôi dân. Ấy, tôi thấy cái tựa đề này thì đúng như là những cái nghiên cứu của tôi về nước tàu từ trước đến nay. Nước tàu thiếu đất canh tác. Và tôi luôn luôn nhắc lại rằng vì thiếu đất canh tác cho nên vấn đề lương thực của nước tàu là vấn đề nó đi vào văn hóa của nước tàu. Chúng ta để ý rằng thì tôi nhắc đi nhắc lại về cái chuyện Tiếu Lâm này. Hai người tàu gặp nhau thì đầu tiên là hỏi là mình giỏi không, ní hảo mà, nhưng mà câu thứ hai là ăn gì chưa, là cái miếng ăn, là cái miếng ám ảnh lớn nhất trong đầu óc bất cứ người tàu nào. Đấy là văn hóa tàu. Tôi thấy bây giờ tôi lại sực nhớ đến một cái khác nữa, là chẳng những là ám ảnh mà nước tàu đưa ra cho chúng ta cái tứ khoái ăn ngủ rồi cái gì đó, mà ăn là đứng đầu, đứng đầu trong tứ khoái của nước tàu. Và bây giờ bản tin này chúng ta biết là thiếu đất canh tác thì tàu nó phải cải cách nông nghiệp, mà nó cải cách nông nghiệp trong một chế độ văn hóa Marxist chủ trương rằng thì là phải có nhà máy nhiều thì mới có công nhân để công nhân lãnh đạo. Vì thế cho nên nước tàu thay vì theo Marxist thuần túy chủ nghĩa mà thành công đưa nông dân lên hàng lãnh đạo, Và bây giờ là cái bản tin này cho biết rằng nước Tàu thiếu đất canh tác, và nó chính sách cải cách nông nghiệp lớn nhất của nước Tàu hiện nay trong bốn, trong bước anh Mao Trạch Đông năm xưa anh có bước tiến nhảy vọt, anh đưa nước Tàu xuống hố, nhảy vọt hồi nhảy vọt xuống hố đó. Bây giờ anh nói bước đại Nhật nhảy vọt của Tập Cận Bình là cải cách nông nghiệp. Đối vừa mặt với cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng về vấn đề lương thực, để cho trở lại cho nên nói về vấn đề khủng hoảng lương thực, đất nước chỉ có hơn 1.3 tỷ thì dân chiếm gần 1/5 dân số thế giới, hiện chỉ còn khoảng 7% đất canh tác có thể canh tác được. Đất đai càng trở nên cằn cỗi, chiếm hơn 40% diện tích đất nước. Rồi thì canh nông thì lạm dụng phân hóa học và tăng cường nuôi thả súc vật, nhà máy thả khí ô nhiễm, tây dây tác động xấu đến môi trường, thành cho nên cái nghề nông ở bên Tàu nó đang tàn lụi. Rồi vì thế cho nên trong vòng 3 thập kỷ tới, khoảng 300 triệu người Trung Quốc sẽ phải bỏ nghề nông để kiếm việc làm tại các đô thị, nó vì anh công nghiệp hóa đó. Vì đất canh tác sẽ bị các cụm đô thị gặm nhấm, những trung tâm này cũng tiêu thụ ngày càng nhiều thịt, ngũ cốc và sản phẩm từ sữa. Hiện nay trung bình mỗi năm một người Trung Quốc ăn khoảng 63 kg thịt. Những số lượng này sẽ tăng thêm khoảng 30 kg mỗi người cho đến năm 2010. Vì thế cho nên chính sách cải cách nông nghiệp là lớn nhất cho bây giờ. Đây là một cuộc cách mạng có thể có những rủi ro nghiêm trọng đối với tính chính đáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì có thể giá lương thực tăng nhanh trong khi người nông dân lại không có đủ thu nhập. Ông Erlen Eck, một chuyên gia nông nghiệp thuộc phòng nghiên cứu các chính sách Trung Quốc, nhận định với tạp chí Time rằng có thể sẽ có những bất ổn xã hội lớn nếu họ làm căng ngành công nông nghiệp. Chưa bao giờ Trung Quốc có bước thay đổi lớn như vậy kể từ bước đại nhảy vọt trước đây. Giai đoạn đau thương này do Mao Trạch Đông nhắc lại đại nhảy vọt thì tôi không nhắc nữa là vì nó dài dòng quá. Tập đoàn Blackstone do ông Tôn Trường làm chủ tịch có mục đích hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc bằng cách gộp các thửa ruộng nhỏ để phục vụ cho sản xuất có quy mô lớn. Ông Tôn Trường nhận định ngành nông nghiệp Trung Quốc vẫn còn là một ngành công nghiệp thủ công, Trung Quốc vẫn còn thua xa Hoa Kỳ, Úc hay châu Âu vì các trang trại có quy mô nhỏ, thiếu tổ chức và không được quản lý một cách khoa học. Cải cách nông nghiệp theo tiêu chí môi trường và sinh thái, Trung Quốc đặt quyết tâm tự túc lương thực. Rồi thì bây giờ chế ra nhiều bể nuôi côn trùng, nuôi loại ong bắp cây nhỏ xíu có tên gọi là Trichogramma. Loại tò vò này sống được nhờ trứng của những loài côn trùng ký sinh phá hoại, nhờ vậy sẽ dần dần loại bỏ được các loại thuốc trừ sâu độc hại. À bây giờ nuôi côn trùng để đại khái là những biện pháp cải cách nông nghiệp. Nhưng mà cải cách gì thì cải cách, là tôi thấy là anh Tàu là không bao giờ thế giới bây giờ là thế giới tương thuộc. Anh thiếu lương thực thì anh lệ thuộc nước khác về lương thực. Anh phải có những cái mũi nhọn khác để anh đổi bù lại, anh đưa cái đó cho người ta để lấy lương thực. Chứ anh càng cải thiện thì anh càng chết thôi. Và đây là một bài nữa nghiên cứu về cái tình trạng của nước Tàu, sức khỏe của nước Tàu, thực lực của anh Tàu Cầu. Mà tác giả là Gordon Chang, là một tác giả mà tôi đã theo dõi rất lâu. Anh này là anh ở bên Mỹ này, anh viết nhiều sách về nước Tàu, và anh là một trong những người tiên đoán là nước Tàu sẽ vỡ ra. Và bây giờ Dân làm báo lấy được cái bài của ông Gordon Chang này và Nguyễn Trọng Dân lượt dịch lại và đặt tựa đề là súng thiểu gậy đa. Thiểu là ít, gậy thì nhiều. Tức là anh nói rằng thực lực của anh Tàu, súng thì ít mà gậy thì nhiều. Gậy đây không phải là gậy để đi đánh nhạc. Tôi đọc bài rồi mới là gậy của mấy ông già. Bài này nói về nước Tàu sẽ suy yếu vì cái nạn dân già đi. Sự hung tợn của Trung Cộng tại Biển Đông được cho là xuất phát từ giấc mơ Đại Hán của Chủ tịch Tập Cận Bình, và cũng xuất phát từ một lý do khác thường bị lãng quên, đó là quyền bính hiện nay nằm trong tay bọn công tử đảng vốn là con cháu của những người sáng lập ra quân đội Cộng sản Trung Cộng, hay còn gọi là quân đội giải phóng nhân dân. Tuy nhiên, cựu chủ biên tạp chí New York Times tại Thượng Hải là Howard France lại mạnh dạn cho rằng sự hung hãn về quân sự của Trung Cộng che giấu nỗi sợ hãi lớn hơn, đó là tình trạng lão hóa dân số trầm trọng hiện nay tại Trung Quốc. Và các nông dân cho rằng đấy là nguyên do từ cái chính sách một con. Tôi đã nói về cái chính sách một con này rồi, là nước Tàu yếu nhá, rất yếu là vì chính sách một con này. Và ông này cho rằng bây giờ nó đã cho hai con rồi, nhưng mà Gordon Chan cho rằng nhìn ra cái sai lầm và cho hai con cũng đã quá muộn rồi, là bởi vì cái đứa con thứ hai đấy cũng phải 20 năm nữa nó mới trẻ, nó mới làm việc được, nên bổ sung vào cái thị trường lao động già của nước Tàu. Sự suy giảm giới trẻ trong dân số đã tăng cao nhất từ năm 2011. Cứ cái đà suy giảm lực lượng tuổi lao động tăng cao theo dự báo đến năm 2018, ông già bà lão chiếm đa số dân số Trung Cộng. Nhiều viên chức còn cho rằng tình trạng ông già bà lão chiếm đa số dân số Trung Cộng sẽ còn xảy ra sớm hơn, vào khoảng năm 2020. Vậy thì tình trạng lão hóa dân số tại Trung Quốc có liên quan gì đến sự hiếu chiến của Trung Cộng tại Biển Đông hay không? Ông Franz phát biểu rằng đây là giai đoạn còn sức, chỉ ráng hù dọa được bao nhiêu thì hù, giành được lợi thế bao nhiêu khi làm các nước liên bang sợ hãi thì giành, trước khi sự thật về một dân tộc già cả yếu đuối bị lộ ra ánh sáng. Friend phát biểu như thế trên chương trình của GD Workroof do BBC bảo trợ vào tháng 8 này. Friend cảnh báo đến một thực trạng bùng phát lão hóa dân số chưa từng có trong lịch sử ở một quốc gia sẽ xảy ra nay mai ở Trung Cộng, và đó là lý do tại sao Trung Cộng cố hung hãn hà hiếp tối đa các nước liên bang, nhất là vùng biển quanh Trung Quốc, nhằm cố tạo ra một vùng an toàn quốc phòng cho mình cho tương lai. Trung Cộng ráng giành lãnh thổ ngay từ bây giờ nếu có thể được, trước khi tình trạng lão hóa dân số diễn ra trầm trọng sau năm 2020, khiến cho nền quốc phòng của Trung Cộng không có cơ hội tuyển lính đầy đủ cho một cuộc đụng độ quân sự lớn rộng nếu xảy ra tại Biển Đông. Ông Franz sẽ khẳng định rằng trong tương lai, lựa chọn của Trung Quốc không còn là lựa chọn giữa cơm áo hay chiến tranh, mà là lựa chọn giữa cầm gậy hay cầm súng. Hay quá! Không còn là lựa chọn giữa cơm áo hay chiến tranh, mà là sự lựa chọn giữa cầm gậy hay cầm súng. France chỉ ra rằng mặc dù Trung Cộng đã tăng ngân sách quốc phòng lên 11% mỗi năm kể từ năm 1991, nhưng không cách gì Trung Cộng duy trì được mức tiêu xài quân sự như thế. Tại sao? Vì dân số đã lão hóa quá trầm trọng. Những lựa chọn chiến lược cho sự phát triển của Trung Cộng đang bị thu hẹp dần. Lực lượng ở tuổi cầm súng và tuổi lao động bị suy giảm đi nghiêm trọng. Kinh tế bị suy thoái, hệ thống chính trị nhà nước cồng kềnh chậm chạp quan liêu, và môi trường thì bị tàn phá thảm hại cũng như đã cạn kiệt do khai thác bừa bãi. Tôi nhắc lại nhé, đã cạn kiệt do khai thác bừa bãi. Và giữa thập niên trước, nhiều người cho rằng sự hiếu chiến của Trung Quốc là sản phẩm của sự tự mãn quá đáng, hay là hệ lụy của thế giới tự do lâm vào khủng hoảng tài chính năm 2008. Tôi đã nói về cái này rồi, năm 2008. Thì thế giới tự do bị khủng hoảng kinh tế tài chính nặng hơn năm 1929 nữa, cho nên anh Tàu anh tưởng bỏ, anh nói là tư bản chỉ chết đến nơi, anh phất cờ lên các nước sau chủ nghĩa anh em tiến lên bị lộ tẩy và tư bản dãy mà không chết. Bây giờ hệ lụy của thế giới tự do lâm vào khủng hoảng tài chính năm 2008, nhưng còn bây giờ thì sau thất bại nặng nề về mặt đối ngoại do phán quyết của tòa án thường trực PCA ở La Hay về biển đảo tại Biển Đông, sự hung hãn của Trung Cộng nếu có là hệ quả của nỗ lực dãy dụa tối đa ở hiện tại khi còn có thể. Tôi nhắc lại nhé, nỗ lực dãy dụa tối đa ở hiện tại khi còn có thể. Đây là tôi hoan nghênh cái bài này là vì nó nhấn mạnh những cái điểm mà tôi đã nói cả bao nhiêu năm nay về cái sức khỏe của nước Tàu. Bây giờ nó làm bắn nhắn lên, diễu qua bên ngoài là nỗ lực dãy dụa tối đa ở hiện tại khi còn có thể của Bắc Kinh trước một tương lai biết trước là sẽ mờ mịt tuyệt vọng do tình trạng lão hóa dân số gây ra. Và trong cái nỗ lực dãy dụa như thế thì anh tiếp tục diễu qua bên ngoài và anh tiếp tục phá vây. Đây bản tin ngày 23 tháng 8 của Đài Loan, doanh nhân bị Bắc Kinh truy nã thỏa thuận nộp tiền. Bây giờ doanh nhân là làm tư bản đỏ nó bỏ nó chạy hết, anh truy nã. Một doanh nhân gốc Hoa nằm trong danh sách bị Bắc Kinh truy nã ráo riết đã chấp nhận đóng 27,6 triệu euro để được miễn tố tội danh rửa tiền ở nước New Zealand. Đấy là bản tin của AP hôm nay. Bắc Kinh cáo buộc ông Yang đã biển thủ 129 triệu đô la New Zealand và Thủ tướng John Key sau khi gặp ông Tập Cận Bình cách đây vài tháng đã cho biết đối tượng này đứng thứ 5 trong số các nghi can bị Trung Quốc truy nã. Người ta không biết Bắc Kinh có đòi dẫn độ William Yang hay không. Ông này đến New Zealand năm 2001 được nhập tịch dù mang nhiều tên gọi khác nhau và bị Interpol, tức là cảnh sát quốc tế, truy nã. Theo tờ New Zealand Herald, ông Ian khẳng định đã làm giàu hợp pháp và sở dĩ ông có thêm hai danh tính khác do cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi đã khai tên và ngày khai sinh khác nhau. Ông William Ian cũng cho biết mình là nạn nhân bị Bắc Kinh truy bức vì là cảm tình viên của Pháp Luân Công, là tổ chức bị cấm hoạt động ở Hoa Lục. Bây giờ đến thái độ của anh Philippines. Cần vừa rồi thì dồn nào lên anh Philippines. Anh do anh bỏ vì anh bị Liên Hiệp Quốc truy anh về cái tội giết người bừa bãi, là anh giết cái buôn lậu với ma túy với gì đó cả mấy trăm người, anh bị Liên Hiệp Quốc lên án. Anh tức mình anh chửi lại Liên Hiệp Quốc. Bản tin ngày 21 tháng 8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dọa sẽ tách khỏi Liên Hợp Quốc sau khi tổ chức này chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông là hành động tội phạm theo luật quốc tế. Ông Duterte, người được bầu lên hồi tháng 5, đã chuẩn thuận việc tử hình các đối tượng vận chuyển ma túy nhằm xóa sổ tình trạng buôn bán bất hợp pháp loại chất bị cấm này. Khoảng 900 nghi phạm vận chuyển ma túy đã bị giết chết kể từ khi ông Duterte được bầu lên làm tổng thống ngày 9 tháng 5. Hồi tuần trước, hai chuyên gia về nhân quyền của Liên Hợp Quốc nói rằng việc ông Duterte ra chỉ thị cho cảnh sát và công chúng diệt diệt các nghi phạm vận chuyển ma túy là xúi dục bạo lực và giết chóc, một hành vi tội ác theo luật quốc tế. Trong lời công kích Liên Hợp Quốc hôm Chủ nhật, ông Duterte gọi các chuyên gia này là ngu ngốc và nói họ cần phải tính đến con số những người vô tội bị mất mạng do ma túy. Và ông nói nguyên văn là cho nếu quý vị thô mắng Liên Hợp Quốc là, tôi không muốn sỉ nhục quý vị, nhưng có lẽ chúng tôi sẽ phải quyết định tách ra khỏi Liên Hợp Quốc. Nếu quý vị thô lỗ tới mức đó thì chúng tôi phải ra đi, cho nên hãy bỏ chúng tôi ra khỏi tổ chức của quý vị. Liên Hợp Quốc phải cần phải hoàn trả khoản đóng góp của Philippines để chúng tôi có thể ra đi. Anh nói ăn được một ngày thì ngày hôm sau ngoại trưởng của anh ấy lại phải đính tránh, là không có rút cải nhưng mà vẫn phẫn nộ. Nhưng mà đây là bản tin ngày hôm sau của ngày hôm qua của đài RFI, cũng của RFI. Hôm nay 22 tháng 8, một ngày sau khi tổng thống Philippines đe dọa rút khỏi Liên Hợp Quốc, ngoại trưởng Philippines đã tuyên bố Philippines sẽ không rời khỏi định chế quốc tế này. Và anh nói nguyên văn rằng trong cuộc họp báo, chúng tôi cam kết vẫn là thành viên Liên Hợp Quốc cho dù định chế quốc tế này có rất nhiều điều khiến chúng tôi giận dữ. Anh nhắc lại rằng tổng thống Philippines đã đe dọa là ông có thể đề nghị Trung Quốc và các nước châu Phi vốn thường chỉ trích Liên Hợp Quốc lập nên một tổ chức cạnh tranh với Philippines. Bây giờ chúng ta từ chúng ta trở về Biển Đông. Vì sự bắn nhắn của em Tàu mà Biển Đông nổi sóng cả 5-7 năm nay rồi, cả chục năm rồi. Bản tin ngày 22 tháng 8 của đài RFI Pháp. Biển Đông, Singapore tái khẳng định lập trường độc lập. bị Trung Quốc cho báo chí đả kích về lập trường bị cho là thân Mỹ trong hồ sơ Biển Đông, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào hôm qua 21 tháng 8 đã gián tiếp đáp trả cho rằng nước ông luôn có một lập trường độc lập về Biển Đông và trong quan hệ quốc tế, cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều quan trọng với Singapore. Quan hệ, theo ông Lý Hiển Long thì trong khu vực này thì quan hệ với hai nước láng giềng là Indonesia và Malaysia là quan trọng nhất, còn trên thế giới thì đó là quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên đối với ông Lý Hiển Long có ba vấn đề quan trọng mà Singapore bảo quyết bảo vệ, đó là luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và ASEAN đoàn kết. Một cách cụ thể, Thủ tướng Singapore xác định là cần phải đấu tranh cho trật tự quốc tế dựa trên luật pháp, vì nếu luật pháp không được tôn trọng, những quốc gia nhỏ bé như Singapore sẽ không thể tồn tại. Điểm đáng chú ý là ông Lý Hiển Long đã nhắc lại lập trường độc lập của Singapore sau khi ghi nhận rằng trong thời gian qua báo chí nước ngoài, trong đó có báo chí Trung Quốc, đã chỉ trích Singapore là không đứng về phe Bắc Kinh nhiều hơn. Ông cũng hàm ý nhắc đến những áp sức ép đến từ Trung Quốc khi xác nhận rằng ông cũng biết là một số người Singapore đã lo ngại trước những chỉ trích đến từ Trung Quốc vì bạn bè và đối tác kinh doanh của họ đã cho rằng bất kỳ căng thẳng nào giữa Trung Quốc và Singapore đều có hại cho công việc kinh doanh và hợp tác. Theo Thủ tướng Lý Hiển Long, dù hiểu được những lo ngại đó nhưng chính quyền Singapore phải hành động sao cho bảo vệ được quyền lợi chung của đất nước. Anh Tàu là, bây giờ Biển Đông là ồn lắm, đây là đến Indonesia. Bản tin ngày 18 tháng 8, Indonesia loan báo đổi tên một phần Biển Đông thành biển Natuna. Anh kia anh Tàu anh viện cớ là sao Chanasi rồi anh cứ thế anh đặt tên là Nam Hải của anh ấy. Ông Ama Santona chỉ huy lực lượng đặc nhiệm 115 cơ quan chống đánh bắt cá bất hợp pháp của Indonesia cho biết hôm 7 tháng 8 rằng đề xuất này sẽ được gửi tới Liên Hợp Quốc. Và nói thêm rằng nếu không có sự phản đối nào thì biển Natuna sẽ chính thức được công nhận. Anh đổi tên thành là biển để cho này. Anh nhắc lại là đa số các tàu anh ngày độc lập của Indonesia thì Indonesia đã đánh chìm 60 tàu, 58 tàu thường của nước ngoài và 2 tàu của không biết của nước nào. Đa số bị đánh chìm là ngư Việt Nam. Trung Quốc cũng tuyên bố xung quanh quần đảo đó là ngư trường truyền thống của mình. À đúng rồi, anh đây đổi tên là biển Natuna, đổi tên cái biển nó thành biển Natuna. Và ngoài năm Indonesia cần thì nhiều nơi khác cũng đòi tên vì anh nhân vơ như thế quá. Bản tin ngày 23 tháng 8 của đài RFI Pháp báo Mỹ cũng cho rằng đã đến lúc phải đổi tên quốc tế của Biển Đông. Và trong một bài viết trên trang mạng thông tin Mỹ Quark ngày 23 tháng 8, nhà báo Steve Moorman ghi nhận một quan điểm ngày càng phổ biến cho rằng sở dĩ tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc và các láng giềng rắc rối phức tạp một phần đó là vì cái tên gọi quốc tế đó. Bây giờ nhắc lại là Indonesia là đổi tên là biển Natuna, rồi thì Philippines cũng đổi tên là Tây Philippines, Việt Nam phần mình thì gọi là Biển Đông, Malaysia thì gọi là South China Sea thì vẫn gọi là gì, và sau phán kết của tòa án trọng tài thì một số người tự hỏi tại sao lại như thế. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ vùng biển qua đường 9 đoạn vạch ra sau Thế chiến II, dù tòa án quốc tế đã phán xét đường 9 đoạn này không có cơ sở pháp lý, Trung Quốc vẫn tiếp tục áp đặt yêu sách của mình. Và chiến dịch kêu gọi đổi tên trên mạng, có một cái mạng đặt tên là Achen.org khởi xướng từ 5 năm qua đề nghị đổi tên thành Southeast Asia, Biển Đông Nam Á. Rồi thì một số đề nghị khác nêu lên là đổi tên là Indochina Sea, Biển Đông Dương, hay là Biển ASEAN, ASEAN Sea. Rồi thì vùng biển đã từng có một loạt tên gọi trong lịch sử là South China Sea, là tên đặt tương đối mới đây sử dụng trong thập niên 1930, phân biệt với vùng biển Hoa Đông là East China Sea. Trung Quốc cũng trò chơi chữ này. Trong tiếng Hoa, vùng biển còn có tên là Nam Hải, South Sea, Một số người còn đề nghị đổi tên tỉnh Hải Nam thành tỉnh Nam Hải như thế, còn thêm sức mạnh cho đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Bây giờ cả thế giới chống lại cái sự vùng vẫy, phá vẫy. Và người ta cứ chê Mỹ là yếu đối với tàu ở Biển Đông. Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng Mỹ đã chuyển cái trách nhiệm đó cho Nhật rồi. Và đây là một bản tin xác nhận cái điểm đó. Bản tin ngày 19 tháng 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Philippines nhận 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Nhật để tăng cường an ninh. Đây là 10 tàu tuần duyên đầu tiên của Philippines được làm tại Nhật Bản với tiền viện trợ của nước này, trong bối cảnh hai cựu thù trong chiến tranh thế giới II tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra hung hăng ở Biển Đông. Nhật Bản là nước đứng đầu về viện trợ phát triển cho Philippines. Philippines gần đây muốn tăng cường các mối quan hệ quốc phòng gần gũi hơn với Nhật Bản cũng như các đồng minh truyền thống như Hoa Kỳ và Úc trong nỗ lực tăng cường khả năng chống lại nước láng giềng khổng lồ trong khu vực là Trung Quốc. Philippines là lực lượng yếu nhất trong khu vực. Phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilo cho biết lực lượng này sẽ được mở rộng trong 2 năm tới với việc tuyển dụng thêm 6.000 người và mua thêm nhiều tàu thuyền và máy bay từ Hoa Kỳ để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của đất nước. Và tiếp tục thi nhau diễu võ ra ngoài. Bản tin ngày 22 tháng 8 của Đài AP Pháp. Mỹ và Nam Hàn tập trận chung và Bình Nhưỡng đe dọa. Hôm nay 22 tháng 8, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu diễn tập quân sự thường niên. Bình Nhưỡng đe dọa sẽ trả đũa trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong sau khi một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên bỏ trốn vào tuần trước. Hãng tin Reuters cho biết khoảng 25.000 binh lính Mỹ tham gia cuộc diễn tập quân sự có tên gọi là Ulchi Freedom Guardian kéo dài đến ngày 2 tháng 9. Bình Nhưỡng xem cuộc thao luyện quân sự này là để chuẩn bị xâm lược Bắc Triều Tiên. Vì thế sáng hôm nay, 22 tháng 8, thông qua bản tin nhà nước, chính quyền Bình Nhưỡng đã đe dọa sẽ tấn công phủ đầu. Trong một thông cáo của Bắc Triều Tiên phát ra, một phát ngôn viên của Bình Nhưỡng tuyên bố, nguyên văn, kể từ giờ phút này, các đơn vị xung kích của quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên sẵn sàng tấn công phòng vệ nhằm chống lại bất cứ nhóm quân sự nào tham gia vào cuộc diễn tập quân sự Ulchi Freedom Guardian. Thông cáo còn nhấn mạnh, một cuộc tấn công hạt nhân phòng vệ sẽ biến thành gì của họ, thành một đống tro tàn ghê quá. Theo hãng tin Reuters, đây là kiểu đe dọa quen thuộc của chính quyền Bắc Triều Tiên. Tuần trước chúng ta có tin là một anh nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên, anh ấy đem theo vợ con anh chuồn đi nước nào không biết. Bây giờ anh Bắc Triều Tiên ấy, bản tin ngày hôm qua của đài VOA, Bắc Triều Tiên ra lệnh cho con cái các nhà ngoại giao phải về nước. Bất các nhà ngoại giao đi ra nước ngoài thì phải để con ở lại làm con tin cho chế độ. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích các nguồn tin tình báo nói rằng Bắc Triều Tiên gần đây đã hạ lệnh cho con cái đã trưởng thành của các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đang phục vụ nước ngoài phải trở về nước, 25 tuổi trở lên phải trở về nước. Nhưng một nguồn tin quốc nội nói với Yonhap rằng lệnh vừa kể không trực tiếp là nguyên nhân đưa đến quyết định đào tị của ông Tae Yang Ho, phó đại sứ Bắc Triều Tiên tại Anh Quốc, ông ở London. Tuần trước là ông ấy, và bây giờ là các nguồn tin này đã đính chính rằng không phải vì cái lệnh này mà ông ấy chuồn trước khi cái lệnh này ra. Nguồn tin này nói rằng có phần chắc ông Tae đã tìm một cơ hội để đào thoát từ lâu. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nói với Hội đồng An ninh Quốc gia của báo hôm qua rằng vụ đào tị của ông Tae là một dấu hiệu về những rạn nứt nghiêm trọng trong giai cấp ưu tú cầm quyền của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng lên án ông Tae là cặn bã loài người và tố cáo ông về một số hình tội, kể cả xâm phạm tình dục trẻ em chuyên môn. Hay là anh tàu tiếp tục bắn nhắn, anh bắn nhắn ở xa không được, anh bắn nhắn ngay ở sát cả vịnh Bắc Việt. Bản tin ngày 22 tháng 8 của đài VOA, Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở vịnh Bắc Bộ. Cuộc tập trận này từ 22 đến 24 tháng 8 ở vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc nói họ sẽ cấm tàu thuyền đi vào khu vực giữa vùng phía nam của tỉnh đảo Hải Nam và bờ biển miền Bắc của Việt Nam. đặc biệt là kể từ khi tòa trọng tài la hay phủ nhận tính pháp lý những lời tuyên bố của Geneva thì Trung Quốc vẫn là tiếp tục diễu võ riêng ngoài. Các nước tranh chấp Biển Đông gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Ngoài cuộc tập trận ở Vịnh Bắc Bộ, Trung Quốc có kế hoạch tập trận hải quân chung với Nga ở Biển Đông vào tháng sau. Động thái này bị Mỹ chỉ trích. Cũng liên quan tới Vịnh Bắc Bộ, hồi đầu tháng 4 Việt Nam yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan hải riêng 981 của nước này ra khỏi cửa vịnh này, chấm dứt các kế hoạch khoan thăm dò dầu khí ở những vùng biển đang phân định và không có thêm hành động đơn phương làm phức tạp tình hình. Bản tin của đài RFI Pháp cũng lại là nhắc về việc Trung Quốc tập trận tại vịnh Bắc Bộ, nhưng mà tôi lướt qua đi vì bản tin quá dài rồi. Vì bản tin của đài VOA ngày 21 tháng 8 lại nói rằng sau Biển Đông, Trung Quốc tập trận ở biển Hoa Đông. Nhật báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm 19 tháng 8 không cho biết vị trí cụ thể nơi diễn ra cuộc tập trận, mà chỉ nói rằng nó diễn ra ở biển Hoa Đông. Tờ báo này đưa tin rằng một số tàu bè tham gia cuộc tập trận đang trên đường trở về nước sau khi tham dự cuộc diễn tập ở Hawaii do Mỹ tổ chức. Đây là lần thứ hai Bắc Kinh tham gia cuộc tập trận quy mô này. Hôm 28 tháng 7, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố sẽ thao diệt hải quân với Nga ở Biển Đông vào tháng 9, nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai nước. Phát ngôn viên của Bộ này nói thêm rằng đây là cuộc diễn tập thường lệ và nó không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Và để dãy dụa, tỏ ra là muốn dãy ra khỏi tàu thì anh Việt Nam Cộng sản anh có một cử chỉ mới. Bản tin ngày 22 tháng 8 của RFI, Biển Đông, Việt Nam gia hạn hợp đồng thăm dò dầu khí với Ấn Độ. Thăm dò mấy năm rồi mà chả có được cái gì cả, mà bây giờ lại gia hạn đấy. Hợp đồng thăm dò dầu khí của Tập đoàn Quốc gia Ấn Độ OVL tại Biển Đông hết hạn vào tháng 6 2016, nhưng vì quyền lợi địa chính trị của hai bên, Việt Nam lập tức gia hạn hợp đồng để Ấn Độ tiếp tục hiện diện trong khu vực bị Trung Cộng tranh quyền giành quyền chủ quyền. Theo website Infrastructure Ấn Độ, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia OVL tiếp tục thăm dò ở lô 128, một nguồn tin ẩn danh cho biết quyết định triển hạn hợp đồng được phía Việt Nam chấp thuận. OLV đã được triển hạn hợp đồng thăm dò khai thác lô 128 hai lần, lần đầu tiên trong 2 năm từ tháng 6 2014 đến tháng 6 2016. Báo mạng Ấn Độ Infrastructure cho biết đã gửi email đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các sứ quán Trung Quốc và Việt Nam tại New Delhi để xin thêm thông tin nhưng chưa được trả lời. Các dự án thăm dò dầu khí của Ấn Độ tại hai lô 127 và 128 tại ngoài khơi Việt Nam đã bị Bắc Kinh phản đối với lý do là nằm trong một khu vực thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Bây giờ chúng ta lần lượt về Việt Nam, về tới Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam thì cái thế chết chặt của anh Việt Nam Cộng sản là chết chặt giữa Mỹ và tàu. Theo Mỹ thì được hưởng TPP, nhưng mà TPP rất là mong manh cho nên vẫn phải chờ con đường để trở về làm con ngoan của bố tàu. Bây giờ bản tin ngày 22 tháng 8, 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan một cái tin có tính cách chấn an anh Việt Nam Cộng sản. Mỹ sớm muộn cũng thông qua TPP vì tính chiến lược. Bên lề một hội nghị của ngành ngoại giao Việt Nam hôm 2 tháng 8 tại Hà Nội, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh nói với báo giới rằng đây là anh Bộ Ngoại giao anh nói với báo giới rằng việc xem xét để phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ở Mỹ đang là một vấn đề rất phức tạp và khó khăn do tình hình tranh cử Tổng thống đó. Không phải trước kia tôi cũng nói là do tình tăng của Tổng thống, bây giờ tôi thấy là cả hai ứng cử viên đều nói rằng sẽ không phổ chuẩn phê TPP. Nhưng Đại sứ Vinh nhận định rằng sau cuộc bầu cử, Tổng thống mới và các quan chức Mỹ tính tới lợi ích của nước Mỹ nhiều hơn, trong đó có khả năng xem xét TPP. Ông đề cập đến lịch sử của nước Mỹ và chỉ ra rằng hầu hết các hiệp định thương mại tự do đều được thông qua với tỷ lệ chít sao vì nó liên quan trực tiếp đến kinh tế, điều kiện việc làm và tiền lương của người dân. Hiện nay là có 12 nước ven bờ hai bờ Thái Bình Dương đã hoàn tất đàm phán vào tháng 10-2015 nhưng mới chỉ có một vài nước phê chuẩn. Mỹ là đối tác quan trọng nhất chưa phê chuẩn. Và bản tin cũng dẫn lời ông Lê Đăng Doanh, ông nói rằng TPP là một vũ khí địa chính trị quan trọng của Hoa Kỳ, cho nên không sợ. Và nếu mà Mỹ không tham gia TPP nữa thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Thì ông Doanh cho rằng thì Việt Nam của ông ấy còn nhiều con đường để đa phương hóa, là chơi với Liên Hiệp Châu Âu, Liên minh Kinh tế Á Âu và Nam Triều Tiên. Bây giờ đi vào thẳng vào tình hình Việt Nam, chúng ta biết rằng trong cái cơn dãy dụa vừa rồi, Việt Nam Cộng sản đã rón rén đi một bước về phía Mỹ, là cái yêu cầu Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí sát thương, thì lập tức bị tàu nó bọc tai ra cái vụ xả độc ở Formosa. Bắn bắn nhắn tin nữa thì cho hai cái tàu bay rớt, và nó tiếp tục nặng tay. Anh kế hoạch khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tàu cánh bị phá sản, là vì thay vì nhích về phía nọ thì được phía kia chiều chuộng, ngược lại anh nhích về bên nọ thì bị bên kia bọc tai. Bây giờ anh bắt đầu tỏ thái độ là không dễ dãi với Mỹ nữa. Cụ thể là cái đại học Fulbright, cái kế hoạch Fulbright. Ngay thì khi mà bị bọc thì anh đã đặt vấn đề là anh người chủ trì cái Fulbright này là người có tội ác chiến tranh với Việt Nam, cho nên anh bắt bẻ. Bây giờ cái bắt bẻ đó bị bác rồi, thì bây giờ đến anh bắt bẻ rằng thì phải dạy chủ nghĩa Marxist và cộng sản cho chủ nghĩa cộng sản ở chỗ Fulbright. Và vấn đề bây giờ đang tranh cãi. Bản tin ngày 22 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do đặt vấn đề là Fulbright có đi cùng với Marx Lenin hay không? Có cái bức hình ông Lê Thanh Hải, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận thành lập Đại học Fulbright Việt Nam cho ông Thomas Vallely, chủ tịch quỹ TUIV, giám đốc chương trình Việt Nam của Đại học Harvard hôm 11 tháng 7 năm 2015. Khoảng giữa tháng 8 2016, một trang mạng mang tên Việt Nam Thời Báo, nó trùng với cái Việt Nam Thời Báo của phe tranh đấu nha, cho đăng tải một bài viết nói rằng Đại học Fulbright Việt Nam từ chối giảng dạy chủ nghĩa Marx Lenin trong chương trình của mình. Trang này nói rằng Đại học Fulbright đã lừa bịp Việt Nam. Xin chú ý rằng trang này thường có những bài viết ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng lại cùng tên với một trang của tổ chức các nhà hoạt động nhân sự là Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập mang mình. Dẫn chứng lời tiến sĩ Nguyễn Phá Văn dạy Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là trong tất cả các chương trình Đại học Việt Nam, dù là của nhà nước hay tư thục, đều có một phần quan trọng chiếm đến khoảng 25% thời gian học để học các môn có liên quan đến chính trị, đó là các môn học triết học Marx Lenin, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, kinh tế chính trị học Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Riêng trong ngành kinh tế thì môn kinh tế chính trị Marx Lenin chiếm đến 90 giờ học bắt buộc. Và bây giờ đặt vấn đề rồi. Nhà nước Việt Nam Cộng sản bắt là Fulbright phải dạy và Fulbright từ chối thì sao? Vì là ra ý kiến còn đang tranh cãi. Và ông Nguyễn Khoa Văn thì ông nói thì là cái môn triết học Marx Lenin chỉ đến có 49 tiến chỉ, tức là 6 tiết. Môn lịch sử triết học là môn nhiệm ý tự chọn, còn môn triết học Marx Lenin là bắt buộc đối với các nhóm ngành này. Và các anh mà nhà nước thì anh nói rằng thì ngày xưa ở Việt Nam Cộng Hòa người ta cũng dạy Marx Lenin, vậy tại sao bây giờ còn đặt vấn đề là không cho dạy? Rồi nói là bên Mỹ các con nhiều nơi cũng học. Xin lỗi các anh, cái lý lẽ của các anh là nó khập khiễng, nó quẻ. Chúng tôi cho dạy Marx Lenin là có tính cách tham khảo chứ không phải là môn học bắt buộc. Còn anh bắt buộc bằng những môn khác thì anh lại không cho học thì sao? Không cãi đẹp. Và ý kiến của ông Lê Công Định thì ông nói rằng thì là đó, ông cũng nói như tôi là cứ cho dạy các máy nhưng không nên là môn học bắt buộc. Và các nơi đều cho rằng cái học thuyết nó lỗi thời rồi, và chính vì giáo dục như thế cho nên cái nền giáo dục của Việt Nam Cộng sản
của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này các anh, không đào tạo được những trí thức mà so sánh với những nước khác. Bằng ấy học cái đó thì chuyên môn thì học được cái gì?
Vâng, cái đấy là Fulbright. Tức là anh ấy, bây giờ anh cho rằng khốn khổ giữa Mỹ và Tàu.
Và anh hy vọng rằng thì anh sẽ lấp liếm được cái vụ Formosa này các thứ.
Nhưng mà tôi thì tôi cho rằng anh không lấp liếm được đâu. Anh đưa cái vụ hỏa tiễn ra chuyển xa để anh đưa để đánh lạc hướng dư luận ở chỗ khác. Trong khi đó thì giáo phận mình vẫn tiếp tục xuống đường vì vấn đề môi trường nhiễm độc. Đây là bản tin của Dân Làm Báo, có video đàng hoàng. Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục xuống đường chống Formosa. Hàng ngàn giáo dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục xuống đường biểu tình vào sáng ngày 21 tháng 8 nhằm chống lại hành vi xả thải và đầu độc môi trường của tập đoàn Formosa. Giáo sứ cuộc biểu tình đã diễn ra tại giáo sứ Quý Hòa thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và giáo sứ Phú Yên thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Dưới sự dẫn đầu của Linh Mục An Tuân Đặng Hữu Nam, vị lãnh đạo tinh thần của giáo sứ Phú Yên, đoàn người biểu tình đã tuần hành trong ôn hòa và trật tự để nói lên tiếng nói trước những thảm họa đang diễn ra ngay trên đất nước Việt Nam. Hình ảnh cho thấy nhiều biểu ngữ cỡ lớn. Tôi đọc từng biểu ngữ một nha. Cái thì Đảng Cộng sản Việt Nam thích tiền, nhân dân cần biển sạch, hay quá. Cái nữa là ai nhận tiền thế là thù địch phá hoại nước nhà. Tức là đền tuyên truyền của nhà nước nói rằng họ nhận tiền của thế lực thù địch phá hoại đất nước. Thì bây giờ đoàn biểu tình nói rằng ai nhận tiền thế lực thù địch ở Formosa là anh nhận tiền của thế lực thù địch nước ngoài phá hoại đất nước đó. Bộ, và khẩu hiệu nữa là Bộ Tài nguyên Môi trường dày xéo môi trường. Trong khi đó tại Hà Tĩnh, hàng trăm giáo sứ, giáo dân sứ Quý Hòa cũng đã tràn xuống đường quốc lộ 1A để biểu tình đòi tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam. Giáo sứ Quý Hòa thuộc huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do chỉ cách nhà máy Formosa có vài cây số. Trước đó 15 tháng 8, nhiều giáo dân tại đây đã bị công an đánh đập gây thương tích khi tuần hành đến trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Kỳ Anh nhằm yêu cầu minh bạch việc sử dụng khoản tiền đền bù 500 triệu đô la của Formosa. Dự báo của cuộc biểu tình chống Formosa sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do người dân đã bị dồn ép đến đường cùng sau những thảm họa đó, không có ngừng ở đâu. Bản tin của blog Ba Sàm cũng đang tin là người dân các tỉnh miền Trung xuống đường biểu tình, cũng là người dân Phú Yên xuống đường biểu tình bị đe dọa triệt đường mưu sinh à, như người dân đánh cá đó đi biểu tình, nhưng mà bây giờ đi thật xa để bắt cá thì bị bảo an công an hải nó dè dọa. Và đưa ra cái khẩu hiệu biểu tình mới rất là hay đấy. Họ vừa đi vừa hô khẩu hiệu. Người biểu tình hô Formosa thì tất cả mọi người hô cút cút cút. Rồi người cầm micro hô đường lưỡi bò cắt cắt cắt. Formosa cút 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 đường lưỡi bò cắt cắt cắt. Là thông điệp mà người dân giáo sứ Uyên, giáo phận Vinh hô vang lên trong cuộc tọa kháng với sự tham dự của hơn 1.000 người. Cuộc biểu tình này có rất nhiều chi tiết đáng chú ý, là họ dùng những bài hát đấu tranh mới phổ biến đấy, ví dụ như là trả lại đây cho dân dân tôi, bài xin hỏi anh là ai và bài Việt Nam tôi đâu của Việt Khang. Giờ thì biểu tình luôn luôn bắt đầu bằng cái hát cái bài Kinh Hòa Bình. Và cha anh Tôn Đặng Hữu Nam nói với nhà báo rằng ngư dân đi biển về may lắm là hòa vốn, khuôn mặt buồn rầu vì cuộc sống mưu sinh chưa bao giờ khó khăn như lúc này. Là chủ chăn, những u sầu đó của đoàn chiến cũng là u sầu của giáo hội. Đó là lý do giáo xứ tôi yêu cầu khởi tố Formosa và đồng bọn đền bù thiệt hại cho dân Việt, đồng thời cải tạo lại môi trường biển sạch và tống cổ Formosa ra khỏi Việt Nam. Phản ứng lại các biểu tình đòi quyền lợi chính đáng, nhà cầm quyền đang tỏ ra hèn hạ khi cố tình ngăn cản công việc làm ăn của ngư dân. Các chủ thuyền cho biết các thuyền của giáo xứ Phú Yên đã bị kiểm soát gắt gao và đe dọa nếu còn biểu tình thì sẽ có biện pháp thích đáng. Một thuyền viên nói,
mấy cán bộ trên huyện kêu từng thuyền vào đồn biên phòng và nói nếu chúng tôi còn đi biểu tình chống nhà nước thì sẽ biết tay. Và cộng sản và những kẻ tiếp theo đã giải trên đơn đầy đường với nội dung vu khống và chia rẽ chủ chăn và đoàn viên đại loại, nó đưa ra khẩu hiệu là cha biểu tình các con nhận thảm họa. Thảm họa môi trường cho nó gây ra. Bây giờ thảm họa gì đấy? Chứ không phải là thảm họa Đà Nẵng không? Hả? Đó là dân biểu tình luôn luôn nói này. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị. Thành ra chúng tôi cứ đi biểu tình. Bản tin trên Facebook Nguyễn Anh Tuấn cũng lại đăng tựa là dân Kỳ Anh lại tràn xuống đường, xuống quốc lộ 1A biểu tình mà vì môi trường. Và với khẩu hiệu là bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống, hủy diệt môi trường là tội ác. Được biết Vũ Lộc Kỳ Trinh là một vùng đi biển lâu đời ở Kỳ Anh chịu tổn thất nặng nề trong thảm họa cá chết vừa qua. Thế là có cái clip video đàng hoàng, chứ không nói, không có viết xuống. Bây giờ cũng là Facebook nữa, thì đăng tin là Hà Tĩnh ngư dân Kỳ Già biểu tình yêu cầu nhà cầm quyền lo cho ngư dân. Ngày 21 tháng 8, gần 500 bà con giáo dân giáo sứ Quý Hòa thuộc Hạt Giá, Kỳ Anh và Nguyễn Đường. Bà con giáo dân lên tham dự chầu lượt nên mang theo băng rôn biểu ngữ. Kết thúc thánh lễ, bà con giáo dân xuống đường biểu tình trên đường quốc lộ 1, diễn hành đến ủy ban yêu cầu cán bộ lo cho dân. Bà con ngư dân ở nơi đây cho biết bà con đã mất hết ngư nghiệp, đi đánh bắt rồi không ai mua, làm muối cũng không có nơi tiêu thụ. Nhà cầm quyền không một người hỏi thăm, không một lời hỏi thăm hay hỗ trợ hoặc chuyển đổi nghề nghiệp cho bà con. Cuộc sống của bà con ngư dân giáo xứ Quy Hòa nói riêng, đặc biệt là bà con dân miền Trung nói chung, đang rơi vào đói nghèo, bế tắc và thất học. Cách đây một tuần vào Chủ nhật 14 tháng 8, bà con xuống đường biểu tình rất ôn hòa nhưng bị lực lượng công an, cảnh sát giao thông ra tay đàn áp, đánh đập đoàn biểu tình, kể cả người già, khiến nhiều người bị thương, vì hiện nay vẫn chưa hồi phục sức khỏe. Đấy là bản tin đấu tranh. Còn hãng thông tấn của RFA của nước Mỹ thì cũng đăng tin ngày 21, giáo dân Phú Yên biểu tình phản đối Formosa, cũng lại nhắc lại là dân biểu tình hô Formosa cút cút cút, đường lối bò cắt cắt cắt, và cũng phỏng vấn linh mục Đặng Hữu Nam. Nên tôi xin vượt qua cái bản tin này. Và bản tin cho biết rằng theo linh mục Đặng Hữu Nam cho biết giáo dân không tọa kháng gây ùn tắc tại quốc lộ như lời đồn đoán, mà họ tuần hành dọc theo tỉnh lộ nơi có rất nhiều xe cộ lưu thông. Cuộc tuần hành rất trật tự, lực lượng an ninh và công an giao thông không xuất hiện, nhưng vẫn có nhân viên an ninh chìm lẫn trong giao hàn anh lẫn vào trong giáo dân. Tuy nhiên không có bất cứ chuyện đáng kinh nào xảy ra. Cũng là bản tin của đài LFA một ngày sau, giáo dân Quý Hòa biểu tình yêu cầu đóng cửa phòng màu xà. Và cũng lại linh mục Đặng Hữu Nam cho biết, và đây là một người dân địa phương cho biết, giáo xứ Quý Hòa biểu tình sang tuần thứ hai rồi, tuần trước một lần, tuần này một lần. Dân ở đó đa số làm biển, trai đi biển, gái làm muối. Họ bị ảnh hưởng trước, đánh được 10 thì nay chưa được 2-3. Cá đi đánh bắt xa bờ về mới dám ăn, còn gần bờ như trước đây, cá xong thì ăn vào bị nhiễm độc. Trong khi đó thì anh nhà cầm quyền, anh đánh lạc hướng không được, anh phải có một cái gì để anh giảm nhiệt. Bây giờ anh có giảm nhiệt đây. Bản tin ngày 22 tháng 8, đài RFI, nhiễm độc miền Trung Việt Nam, chưa rõ vùng biển nào hải sản an toàn. Vụ công ty Đài Loan Formosa đã đến xả thải làm chất hàng trăm tấn cá và hủy hoại môi trường, tiếp tục là một khủng hoảng. Đây là bản tin RFI ở Pháp đó. Nghiêm trọng, chính quyền tổ chức một hội nghị công bố kết quả điều tra về hiện trạng nhiễm độc tại bình 4 tỉnh miền Trung. Theo giáo sư Mai Trọng Nhuận, Đại học Quốc gia đại diện của nhóm nghiên cứu, chỉ các thông, anh dùng danh từ chuyên môn nhiều quá, các thông số đặc trưng môi trường biển, trầm tích biển ở phần lớn các khu vực đã nằm trong giới hạn quy định của đây, ngoại trừ một số khu vực có dòng xoáy cục bộ như Sơn Dương, Hà Tĩnh. Tóm lại là gì? Là chưa rõ vùng biển nào hải sản an toàn. Có nhà khoa học tham gia hội nghị đã lưu ý rằng cho đến nay chính quyền vẫn không công bố thông tin rõ ràng về các chất độc gây ô nhiễm chất gì, cụ thể giảm bao nhiêu. Theo báo chí trong nước, việc ăn cá đã an toàn hay chưa? Lại tại 4 tỉnh miền Trung, hiện tại vẫn chưa có được câu trả lời rõ ràng, dứt khoát từ phía chính quyền. Báo Lao Động dẫn lời giáo sư Nguyễn Chu Hồi đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường gửi thông tin khảo sát biển về cho địa phương để họ biết vùng biển nào đánh cá được hết ô nhiễm. Theo Lao Động của xã hội, Bộ Y tế vẫn chỉ đưa ra một kết luận rất chung chung là hàm lượng một số chất ô nhiễm hạn trọng trong hải sản đã giảm dần theo thời gian. Giảm dần chưa nói là bao giờ an toàn. Anh không đánh lạc hướng được, anh phải giảm nhiệt thôi. Trong khi đó thì nông dân Việt Nam, cả cái xã hội nông nghiệp Việt Nam bị cái bọn cường hào ác bá đỏ nó bóc lột như thế nào còn tệ hại hơn là cái thời thực dân phong kiến, siêu cao thuế nặng. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 22 tháng 8. Nông dân Việt Nam khốn đốn vì các loại thuế và phí, các khoản thuế đối với nền nông nghiệp thì đều cho dân cho là vô lý, không phải những phải lệ thuộc nhiều vào thời tiết mà còn khó khăn ra đấy, đời sống người ta đang như khó khăn rồi, phân bón, thuốc trừ sâu vân vân, thế mà lại cộng thêm nhiều loại phí thì trung ương quy định cũng như của địa phương, trung ương cho mà đóng thuế nó đành, ở địa phương nó lại cộng thêm vào một số phí nữa. Bây giờ theo nghị quyết của chính phủ ban hành vào ngày 24 tháng 11 năm 2011 có quy định về việc miễn thuế phí cho bây giờ mình có hiệu lực này ghê, nhưng mà địa phương nó bất chấp. Nhiều gia đình làm nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn phải đóng những loại thuế về việc sử dụng đất nông nghiệp và còn cõng thêm nhiều loại phí khác do xã tự đề ra. Bây giờ dẫn lời nhân chứng tại địa phương, anh Dương quê ở Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, trong vụ thu hoạch hè thu vừa qua, gia đình anh phải nộp tất cả là 20 loại thuế, trong đó những loại thuế phí nhà nước cũng như tỉnh không quy định mà chính quyền huyện xã lại đề ra và bắt dân phải nộp. Nặng nhất là khoản xây dựng nông thôn mới, một người phải đóng gần 1 triệu đồng một năm. Quỹ an ninh quốc phòng đền ơn, phải có cái quỹ đền ơn đáp nghĩa nữa, quỹ phòng chống thiên tai, rồi phí vệ sinh môi trường v.v. Chị Hiền ở huyện Yên Thành cũng cho biết hiện nay không đóng các loại thuế phí về đất nông nghiệp nữa, nhưng bên cạnh đó các loại phí thuế liên quan đến đất nông nghiệp lại tăng rất mạnh như giao thông ngân sách hay lao động sống. Thế này cứ đặt tên hay rồi. Chị nói này, trong vụ chiêm vừa qua thì tôi thấy khoản thuế giao thông ngân sách và khoản lao động mà họ gọi là lao động sống, hai khoản thuế đó là nặng và vô lý nhất. Nhà tôi 4 lao động phải nộp hơn 600.000 đồng, cộng với khoản nợ cũ thì hơn 800.000 đồng. Anh Vượng quê ở Thái Bình thì cho biết chính quyền xã bảo nộp nhiều tiền thuế doanh nghiệp và loại phí khác thì dân nộp, chứ không có giấy tờ gì hết, nó thu thuế mà nó không có giấy tờ. Thì anh nói, bọn em khi nộp thuế không có giấy tờ gì hết, nên bọn em không biết. Bọn em chỉ biết là đến đó họ nói bao nhiêu thì phải nộp bấy nhiêu thôi. Hiện nay huyện Nam Đàn, anh Dương cho biết là việc sinh con thứ ba cũng bị xã quy vào quỹ dân số. Và mỗi gia đình phải nộp 2 triệu. Có bữa đi họp không phạt sinh con thứ ba nhưng lại quy vào quỹ dân số. Chắc phải là cái gì? Không những chính quyền thu các khoản thuế phí đối với người lao động mà cả những người tàn tật hay trẻ em chính quyền cũng thu. Trên báo Dân Trí số ra ngày 20 tháng 8 năm 2016 với tựa đề Gia Cảnh chị dậu là cái trong cái tiểu thuyết đời xưa đó, tôi không thuộc thành ra nhắc lại một cách rất là gượng gạo. Bài báo cho biết anh Vương Đình Dũng, một người tàn tật ở xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, đến cái ăn còn thiếu, nhưng một năm gia đình anh phải đóng các loại thuế phí gần 1 triệu đồng. Chính quyền ép dân nộp thuế. Khi người dân thấy có nhiều khoản thu vô lý, không có quy định rõ ràng của nhà nước cũng như của chính quyền địa phương, thì người dân không nộp. Tuy nhiên, nếu không nộp thì người dân làm gì cũng khó khăn, nhất là việc đi xin giấy tờ nơi chính quyền xã. Nếu người dân chưa nộp thì chính quyền sẽ không làm cho bất cứ giấy tờ gì đó. Anh không nộp cái thuế mà nó phải ra đó, thì lên xin nó cái gì nó không cho, chỉ có đóng dấu không, không có đóng dấu nữa. Chị Hiền ở Nghệ An cho biết, nguyên văn, người dân làm gì cũng phải xuống xã xin dấu, Nhưng người dân xuống xin chuyện vay ngân hàng, họ không cho chấm chuyện. Họ chấm chuyện về cái dấu, đóng dấu rồi đó. Trẻ con sinh ra làm giấy khai sinh, họ cũng không chấm chuyện. Các hồ sơ đi làm ăn xa, họ cũng không chấm chuyện. Họ bắt nạp tiền sản lượng, họ mới chấm chuyện. Có trường hợp chị kia là gia đình hộ nghèo, đi mổ lại nhiều lần, chị ấy xuống xã nhận tiền hộ nghèo, thì họ trừ vào tiền sản lượng, chứ không trả tiền hộ nghèo rồi. Và hỏi cơ quan chức năng thì nói gì? Nó chối, dĩ nhiên là cái dân chức năng nó chối rồi. Hỏi nó thì nó chối quanh co. Còn nhiều chính quyền cấp xã lại bảo là do dân đóng góp tự nguyện. Đấy, siêu cao thế nặng, còn hơn thời thực dân phong kiến. Và không lấy gì làm lạ là trên blog và trên mạng có một bài của nhà văn Sương Nguyệt Minh cảnh báo về một loại cường hào mới ở nông thôn. Trong này có cái hình của hai mẹ con phải làm thêm một cái tiền sống, tiền làm ruộng chỉ đủ đóng góp cho xã. Thật không thể nào tin nổi các loại thu phí quỹ vô tội vạ ở nông thôn. Quỹ thôn là 3.000 đồng một khẩu, chứ bây giờ tôi mới hiểu là hộ là cái cả cái nhà đó, khẩu là mỗi khẩu ở trong cái hộ là hộ khẩu, là kiểm soát nhà và dân. Quỹ thôn là 30.000 đồng một khẩu, quỹ thanh thiếu niên 30.000 đồng một khẩu, quỹ xây dựng hội trường 200.000 một khẩu. Đứa trẻ vừa lật lòng cũng phải đóng đủ các loại quỹ, không ngọt thì bị lùng sục, bị biên phạt, bị tịch thu như là chấn lột. Cách đây 31 năm tôi có đọc một phóng sự về cái đêm hôm ấy, là chuyện đời xưa của nhà văn Phùng Gia Lộc trên báo Văn Nghệ. Cái chuyện bắt nợ thu sản ở Thanh Hóa chẳng khác gì nạn thu tô bắt thuế thời thực dân đế quốc. Tiếng kẻng liên hồi rục rã, tiếng loa phóng thanh hết cỡ rồi. Gần 1 giờ sáng, công an dân quân đã ập đến các nhà nợ thóp. Tiếng chó sủa vang, tiếng lợn kêu hè hẹ như bị chọc tiết ở các nhà gần quanh. Xe đạp phích là cái bình thủy đó, xe đạp phích xô lợn gà bàn tủ chum vại bạt hẹp, đến cả lúa giấu trong áo quan các cháu cũng phải nhịn để dành bữa sau cúng cỗ bà là ma bà. Và lúc bà con thương mà chạy đến để ăn cơm sốt, cán bộ xã cũng không thà. Lương tâm nhà văn lên tiếng đòi hỏi Phùng Gia Lộc đã không còn có thể che giấu nỗi đau của nhân dân bất hạnh nữa. Xót xa và phẫn nộ, nhiều người tỏ thái độ muốn băm vằm đám cường hào mới xuất hiện ở nông thôn. Xã hội càng phát triển văn minh, chuyện bất công ngang trái làm sao qua mắt được thế giới truyền thông, thì chuyện đóng góp phí quỹ vô lý, lạm thu tận thu bất công với cả mùa siêu thuế kinh hoàng từ hơn 3 năm trước tưởng rằng đã tuyệt nọc và chỉ còn là nỗi buồn trôi và dĩ vãng, thì chuyện tương tự ở nông thôn Thanh Hóa vẫn cứ ngang nhiên xảy ra ngay đầu thế kỷ 21 này. Đến đây thì có bức phóng ảnh của cái danh sách các cái thứ thuế mà dân phải nộp. Từ 70 đến 79 tuổi mức thu 40.000 đồng, từ 60 đến 69 tuổi mức thu 60.000 đồng, khẩu trong độ tuổi 200.000 đồng, đóng góp nghĩa địa 150.000 một khẩu, thu thủy lợi nội đồng là 5.000 đồng một xảo, trả công bảo vệ hoa màu là 2,5 kg một xảo. Ruộng tính theo ruộng là phải đóng bằng kilo lúa. Quỹ thiếu niên nhi đồng 20.000 đồng một hộ, quỹ văn hóa làng và quỹ thể thao 10.000 đồng một hộ một khẩu, quỹ khuyến học 10.000 đồng một khẩu, quỹ điện sáng nhà văn hóa cũng là 5.000 đồng một hộ, quỹ an ninh xã hội 6.000 đồng một hộ, quỹ an ninh thường xuyên làng là 10.000 đồng một hộ, quỹ chữ thập đỏ, mà chữ thập đỏ nó mất đồng tiền, chữ thập đỏ là người ta đi cứu giáo giúp thế nào, mà nó có tổ chức thì tôi đào ra 6.000 đồng một hộ. Thế là tổng cộng là không biết bao nhiêu nữa, tôi không muốn đọc cái tổng cộng. Ở huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, thông báo của đô thôn Thái Hòa, xã Hậu Lộc gửi cho chủ hộ thôn đã liệt ra tất cả thảy 20 khoản thu mà gia đình phải đóng. Gia đình bà này có 6 khẩu,
lần thu này bà phải nộp hơn 2.800.000 đồng. Có những gia đình nộp đến 4-5 triệu đồng có quỹ với phí. Thế gì? Họ nhẫn tâm lạnh lùng với cả gia đình có người đổ xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Gia đình liệt sĩ nó cũng không tha. Đoàn công tác đã quyết định xuống tay. Mấy người chạy bỏ vào nhà trục xạo, tuy nhiên chẳng có vật dụng gì đáng tịch thu. Cái tài liệu này tôi đọc từ đầu đến đuôi để thấy rằng cái xã hội Việt Nam bây giờ nó như thế nào. Không phải là nhà cao cửa rộng mà ở thành thị đâu. Ông Lê Văn Cuông, cựu đại biểu Quốc hội cũng xót xa. Mùa sưu thuế hái hùng ở Hậu Lộc cho thấy đang có sự xuất hiện trở lại của bộ phận cường hào ác bá thời phong kiến ở nông thôn trong thời kỳ văn minh. Ông Cuông kể một câu chuyện của người dân khốn khổ. Nguyên văn: chuyện khó tin mà đã là sự thật ở làng quê Việt Nam. Đã. Do không đóng đủ tiền giao thông nông thôn, một chị nông dân đã bị chính quyền thôn xã đến cưỡng bức bắt con bò mới mua để cày ruộng, sau đó bán cho người khác. Con chị đó đến ngăn thì bị họ đánh, phải đi bệnh viện. Tóm lại là chính quyền áp đặt quá nhiều khoản thu quỹ phí nặng nề vô lý, người dân e cổ còng lưng gánh vác các loại phí, thực ra là bị bóc lột một cách ngọt ngào tinh vi. Ông Lê Như Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 12-13, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, thế nên là nói rằng có lẽ đang hình thành tầng lớp giống như Lý Trưởng, Chánh Tổng ngày xưa, đó là cường hào mới ở nông thôn. Tóm lại, lạm thu, tận thu, cái cách tận thu, lạm thu và chấn lột trừng phạt của chính quyền xóm xã ở một số nơi ở Thanh Hóa là một minh chứng cho sự yếu ớt và bất lực. Chiến thắng trong hoặc kép nhân dân bằng bắt bớ thu phạt vô lý chỉ làm cho nỗi bất bình, mâu thuẫn của làng quê tăng cao. Bần cùng hóa cũng bắt đầu từ sự bóc lột tinh vi này. Lạm thu, tận thu bày đặt ra nhiều loại phí nhưng ai biết hiệu quả sử dụng sẽ ra sao? Hay chỉ là chấn lột rồi chia chác? Sự việc nghiêm trọng đến mức ông Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu Bí thư huyện ủy Hậu Lộc kiểm tra ngay và báo cáo. Ông Chiến khẳng định rằng quan điểm của lãnh đạo tỉnh là phải bãi bỏ ngay những khoản thu không đúng các quy định của nhà nước. Đối với các tổ chức cá nhân nếu phát hiện có vi phạm trong việc này thì sẽ phải xử lý theo quy định của pháp luật. Đấy là nhà nước ở Chóp Bu nói như thế. Nhưng mà ở dưới nông thôn thì bọn cường hào ác bá nông thôn nó vẫn tiếp tục. Chống pháp đình đã điểm rồi. Tiếng chống ấy có vang đến tai đám cường hào mới ở nông thôn Thanh Hóa hay không? Có cất lên cùng lúc với lưỡi dao cẩu đầu chạm? Cẩu đầu chạm hay chỉ là đánh trống bỏ rồi thì vẫn cần phải chờ đợi. Đấy. Dân không có chờ đợi đâu. Ép người ta quá thì người ta phản ứng. Đằng nào cũng chết thì thà chết chứ không để bị bóc lột, bị áp chế. Đây là bản tin ngày 20 tháng 8 của Facebooker Danny Đoan mà blog Việt Nam Bây Giờ rất đem về cho tôi. Kiểm luân đi cưỡng chế đất rẫy của người thiểu số bị chém chết tại chỗ. Vòng luận quẩn chết người này bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 khi một lực lượng gồm 50 viên chức kiểm lâm, công an và cảnh sát cơ động được trang bị súng đạn và cao su và quả nổ đến cưỡng chế rẫy đậu rộng khoảng 300m2 của người dân tộc thiểu số ở thôn Hang Hớt, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà. Theo lời già làng, ông chủ làng gọi bây giờ cho đường thượng cho gọi là già làng, Mô Bon Ha Bà nói với trang mạng của Hội Anh Em Dân Chủ, đợt cưỡng chế này đe dọa mảnh đất canh tác cuối cùng của bà con thôn Hang Hớt. Dân làng tuyệt vọng vì không còn đường sinh sống nên chống đối, dẫn tới một cuộc xô xát với nhóm viên chức kiểm lâm địa phương. Hậu quả là có một viên chức kiểm lâm chết tại chỗ và hai người khác bị thương. Sau đó ngày 13 tháng 8, công an tỉnh Lâm Đồng đã vây ráp thôn Hang Hớt, bắt đi 8 dân làng. Trong cuộc tấn công này, phía chính quyền có 15 công an bị thương. Ít nhất 7 xe hơi của các lực lượng công an và cảnh sát giao thông bị phá hủy. Vẫn theo lời già làng Bô Bon Ha Bà, người dân tộc thiểu số ở xã Phi Tô xưa kia từng có hơn 800 hectare đất trồng cà phê và hoa màu. Kể từ năm 1989, các quan chức địa phương bắt đốn chặt hết cây trồng của họ để chiếm đất bán cho các nhà đầu tư mà không bồi thường một đồng nào. Trưởng công an huyện Lâm Hà được cho là hưởng lợi từ 30 hectare đất của người dân tộc thiểu số. Theo lời già làng Mô Bon Ha Bà, các viên chức đã mỉa mai rằng đất của bà con thiểu số là ở bên Pháp, ở bên Mỹ. Chính câu mỉa mai này đã khiến cho dân làng nổi giận.
và là một cái dân làng người ta tụ tập được. Cả cá nhân thì nó, chúng ta đã thấy là lai lai là có ném chất nổ vào nhà công an này kia rõ ràng rồi. Bây giờ tuần này có theo báo mới chấm com là ở trong nước đó, chỉ huy trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động bị hạ độc, anh này chết mà người ta nghi là bị hạ độc. Dù được các bác sĩ, người thân và lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh tận tình cứu chữa, chăm sóc, tuy nhiên do bệnh tình quá nặng, trung tá Đỗ Mạnh Hùng đã không qua khỏi. Sáng nay 20 tháng 8, gia đình, người thân, lãnh đạo cán bộ trung đoàn cơ động thành phố Hồ Chí Minh đang chung tay lo hậu sự cho trung tá Đỗ Mạnh Hùng. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn cảnh sát cơ động thành phố Hồ Chí Minh, nhà riêng nơi này, quận Thủ Đức. Theo thông tin thì những ngày qua ông Hùng có dấu hiệu mệt mỏi nên nghỉ ở nhà. Đến sáng qua 19 tháng 8, người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng là đã qua đời vào khuya cùng ngày. Tiểu đoàn 1 trung đoàn cảnh sát cơ động thành phố Hồ Chí Minh được giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên một tuyến rộng lớn kéo dài từ quận 2 đến quận 12, giáp ranh tỉnh Bình Dương với hàng chục khu nông nghiệp, hàng trăm ngàn công nhân làm việc, cũng là khu vực nóng mà bọn tội phạm các loại thường trà trộn để thực hiện các vụ trộm cắp, cướp giật và buôn bán ma túy. Và quân số này, và tôi nhắc lại, để có được một cái thì cái, tức là ông này, ông tự nhiên ông thấy mệt mỏi, ông xin nghỉ và từ từ ông chết. Bây giờ cái vụ mà sôi nổi nhất trong tuần qua là cái vụ bắn nhau ở Yên Bái. Thì trong cái bản tổng tin cái bản bình luận thời sự của tôi tuần này tôi có nhiều thông tin, nhưng mà bây giờ tôi thông tin vắn tắt ở đây thôi, kèm theo những lời bình luận vắn tắt ở đây thôi. Tức là gì? Bản tin ngày 18 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do, những phát súng bên trong văn phòng bảo. Lần đầu tiên một cuộc xả súng xảy ra bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, giết chết bí thư tỉnh ủy và chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và ngay sau đó sát thủ cũng là một cán bộ kiểm lâm cao cấp cũng tự sát ngay khi gây án. Vụ giết người đẫm máu này cho thấy nhiều gì trong nội bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và hệ quả ra sao. Chấn động dư luận, 7 viên đạn ke 59 bắn vào 3 người, 3 viên cho ông bí thư tỉnh ủy Cảm Dĩ Cường, 3 viên cho ông chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Ngọc Tuấn, viên còn lại dành cho người gây án, Đỗ Cường Minh, chỉ chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái. 7 viên đạn bắn vào 3 người, tức là 7 viên đạn. Mà trong cái thông tin của giới đấu tranh trong nước thì nói là lượm được tới 8 cái vỏ đạn, thì cái viên đạn thứ 8 đi đâu? Và người thì nói là mỗi ông nạn nhân bị 3 viên, bác sĩ nói 3 viên, mà người thì nói là 4 viên, thành ra là vụ án này rất là nghi cả. Theo bây giờ, ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, tức là gì? Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp buổi họp vào 8 giờ, thì tin tức của những người chứng nhân của tôi thì nói rằng cái vụ bắn nhau này nó xảy ra ở trong phòng họp của cái hội đồng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhưng mà lập tức thì Thủ tướng Chính phủ đi tàu bay xuống để chỉ đạo cái việc xử lý như thế nào và bóp méo thông tin như thế nào. Thì thông tin là một cuộc họp báo ngay lập tức xảy ra, thì thông tin nói rằng thì cái vụ án mạng này không xảy ra trong cái cuộc giữa buổi họp mà là trước buổi họp. Trước buổi họp thì cái anh Minh này anh đến phòng làm việc của anh bí thư tỉnh ủy, anh bắn trước, đến phòng họp của anh chủ tịch hội đồng anh bắn sau. Và hai cái văn phòng nó cách nhau 150 mét, mà nó bắn ra một anh rồi mà không ai biết gì cả, thì nó bắn lên anh thứ hai. Và sau khi nó bắn anh thứ hai thì ai là người phát hiện ra, ai là người hô hoán lên, anh không cách nghĩa được. Đấy là rúng cái bản tin này, cái tin này mà theo các giới đấu tranh trong nước thì là rúng động Đảng Cộng sản. Ông Phạm Chí Dũng ông nói rằng thì dù cái vụ này là vì tư thù hay quyền lợi hay tranh chấp, nhưng mà đã xảy ra thì là
rất nguy hiểm đối với đảng, có thể nói nó đẩy đảng đang chính thức bờ vực, một ranh giới sụp đổ trên bờ vực. Tôi lướt qua đi để tôi dành thì giờ cho cái bài bình luận thời sự. Nhưng mà trong cái bản tổng hợp này thì tôi chỉ tổng hợp cái tin tức về cái đám ma của hai nạn nhân và anh thủ phạm, nó khác nhau. Hai anh nạn nhân thì được nhà nước tổ chức đám ma rành rang, và cái anh thủ phạm sẽ là được đồng bọn của anh ấy. Và cái đám ma của anh thủ phạm được bị coi là thủ phạm là vì cái anh này nhà nước nói rằng anh ấy tự tử, nhưng mà tự tử bằng một viên đạn này, bắn đến lúc đưa anh ấy vào bệnh viện, bác sĩ khám thì nói rằng là viên đạn mà anh tự tử lại bắn từ sau gáy, bắn chưa bắn ra. Có ai mà tự tử bằng cách là bắn bằng sau gáy của mình không? Thành ra là người ta là phi vấn là anh cũng là một nạn nhân, mà do ai bắn đó thì không biết. Nhưng mà dù là anh là nạn nhân hay không thì cái đám ma của anh ấy, nó nói lên một cái điều rất là đáng chú ý. Bây giờ tôi căn cứ vào bản tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mà được Blog Ba Sàm đem về. Blog Ba Sàm đặt vấn đề, đặt cái đám ma, so sánh hai đám ma này trong cái tựa đề là hai thái cực trong vụ nổ súng ở Yên Bái. Tôi nhắc lại rằng họp tỉnh ủy ngày 18 tháng 8, 8 giờ, và các tin của những người trong cuộc thì nói là cái vụ nổ súng này xảy ra trong buổi họp, mà nhà nước thì nói rằng trước giờ họp, và đổ cho anh Minh này là thủ phạm, và đám ma của anh cho ta thấy cái gì. Đám tang của ba người chết trong vụ nổ chúng người Yên Bái đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Trong khi báo chí trong nước đưa tin nhiều về tang lễ của ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy Yên Bái, và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh này, thì hầu như không có tờ báo nào nhắc tới đám tang của nghi can Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm tỉnh. Tin ban đầu cho biết ông Minh là người bắn chết hai ông Cường và ông Tuấn, và cuộc điều tra theo báo chí trong nước vẫn đang tiếp diễn. Truyền thông Việt Nam đưa tin tang lễ dành cho hai quan chức trên diễn ra theo nghi thức cấp cao. Trong số những người tới viếng hai ông Cường và ông Tuấn có nhiều bộ trưởng, trong đó có ông Tô Lâm, người đứng đầu ngành công an. Theo báo điện tử Tiền Phong, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các ủy viên Bộ Chính trị Đinh Thế Huynh, Tổng Thị Phóng đã gửi vòng hoa kính viếng hai cựu quan chức này. Ông Nguyễn Hồng Sơn, một người dân sinh sống ở gần nhà nghi phạm, cho VOA Việt Ngữ biết rằng vụ bắn người gây chấn động không chỉ tỉnh Yên Bái mà còn cả nước. Cư dân này cho biết thêm về tình trạng các cơ quan đoàn thể không được cho mang hoa tới viếng ông Minh, bị coi là thủ phạm đó. Và nói rằng lãnh đạo cấm không cho các cơ quan đoàn thể đến và đem vòng hoa. Các cấp dưới phải nghe theo, chứ làm trái thì công việc của mình không được ổn định. Chứ còn nó không phải cấm người đến, không cho các đoàn thể đến. VOA Việt Ngữ không thể liên lạc để phỏng vấn với các quan chức tỉnh Yên Bái để xác nhận thông tin này. Ông Sơn nói thêm rằng nhiều quan chức ở Yên Bái không được lòng dân vì dân đã nghèo, tham nhũng là nhiều. Các bức ảnh về tang lễ lặng lẽ của nghi can Đỗ Cường Minh đăng trên Facebook hôm 20 tháng 8 đã được gần 30.000 người like và thích đó, trong khi clip về tang lễ của hai quan chức tỉnh Yên Bái được gần 800 người like. Nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng viết dưới các bức ảnh lễ tang của ông Minh xin trích nguyên văn: chúc ông yên giấc ngàn thu, không ai biết rõ được động cơ nào của ông, còn ai đứng đằng sau chuyện này coi không, nhưng còn ai đứng đằng sau chuyện này không? Nhưng nếu quả thật ông bắn thì đây là một quyết định có tính toán, dễ gì người ta bỏ tất cả để chơi đến cùng. Nếu ông là thủ phạm bắn thì là được dân thương. Và cả nước cho công dân mạng bây giờ ồn ào lên về cái tin hoan hô cái ông này. Và đấy, thành ra là bây giờ trong nước cái vụ này là chuyển động tâm lý rất nhiều. Luật sư Hà Huy Sơn cho biết rằng qua thông tin trên báo chí trong nước, ông chỉ suy đoán về chuyện quan chức mâu thuẫn về quyền lợi, tranh giành chức quyền thì họ xử nhau thôi. Và nói thêm rằng không chắc chắn được vì không có bằng chứng.
Ông nói thêm về việc đưa tin vụ này của báo chí Việt Nam. Nguyên văn: tin của báo chí không khách quan và không có căn cứ pháp lý. Về luật pháp Việt Nam, ai có tội hay không phải do bản án của tòa án có hiệu lực, chứ còn cơ quan điều tra hiện nay chưa thể khẳng định ai là thủ phạm của vụ giết người ấy được. Nói chung là báo chí Việt Nam theo sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng mà. Cái nghị quyết của Đảng người ta nói là nó còn trên cả hiến pháp, trên cả pháp luật. Ông Sơn nói thêm, theo quy định của tố tụng hình sự, nghi phạm chết thì người ta đình chỉ vụ án, không điều tra nữa. Luật sư này nói tiếp rằng nếu người ta điều tra mà không ra tìm ra người thứ tư là thủ phạm hay liên quan đến, thì không có cơ sở để khẳng định ai là thủ phạm trong vụ này và vụ án chấm dứt. Hôm 18 tháng 8, truyền thông trong nước dẫn lời cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Yên Bái đã chính thức khởi tố vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhanh chóng có mặt tại tỉnh này để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đấy là cái đám tang của nhà nước. Bây giờ blogger cánh cò viết ở trên blog của Đài Á Châu Tự Do RFA và được blog Ba Sàm đem về đặt tựa đề là những cánh sen Yên Bái, tức là dư luận bây giờ dân thì cứ coi như là Đỗ Công Minh là thủ phạm, và dân coi ông đó là cánh sen trong bùn, dân coi là cánh sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cho nên blogger Ba Sàm mới đặt cái bài này dưới cái tựa đề là những cánh sen trong bùn. Tại sao 63 ô tô lớn nhỏ là cái mà nhiều người đến được khi xem một clip đang lưu hành trên mạng quay lại đám tang của ông Đỗ Cường Minh, người được cho là nghi can đã giết chết bí thư tỉnh ủy cùng với chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái. Ha, nhà nước không có làm đám ma to, nhưng mà phe đảng của ông Minh 63 ô tô lớn nhỏ, và đặc biệt là 5 chiếc ô tô đi đầu có màu đen và giống với cung cách của xã hội đen cho các phim Hồng Kông. Ha, trên mui mỗi chiếc xe là một hoa sen khổng lồ màu vàng. Ha, trên mui của mỗi chiếc xe là một hoa sen khổng lồ màu vàng, cho thấy đám tang này được tổ chức khá tốt, tổ chức mà bằng ấy rồi, ở đâu ra mà hoa sen, đóa sen nhiều như thế. Sen khổng lồ tức là sen làm ra chứ không phải là bạc sen. Có điều không hiểu cái biểu tượng hoa sen này có phải do vợ của ông Minh hay người nhà bên vợ ông Minh nghĩ ra hay không. Và blogger này đặt vấn đề, khi mà đặt vấn đề hoa sen thì đem cái hoa sen trong Phật giáo là hoa sen đối với nhà Phật tượng trưng cho 8 điều ý nghĩa liên quan mặt thiết đến con người. 8 điều ấy là: một là không nhiễm, tức là miễn nhiễm với cái hôi tanh nơi chúng mọc. Hai là trừng thanh, tức là chỗ nào có sen mọc thì nước không bao giờ đục đúng. Ba là kiên nhẫn, viên dung tức là tượng trưng cho tính viên giác của chúng sinh. Tiếp theo là thanh lương, là sen nở vào mùa hè, tượng trưng cho lửa tam giới, nhưng sen vẫn vượt qua cái nóng của tham sân si. Hay là hành trực, tức là thân sen mọc lên luôn ngay thẳng. Ngẫu không, tức là tuy thân sen ngay thẳng nhưng trong ruột lại trống không, tượng trưng cho cái hồn nhiên của Phật lại trống không, trong ruột lại trống không, tượng trưng cho cái hồn nhiên của Phật Di Lặc. Và bồng thực, ý nói hoa sen là loại thực vật khác thường khi hoa và quả cùng xuất hiện một lần. Gia đình ông Minh không phải là Phật tử để hiểu rõ ý nghĩa thâm sâu của sen đối với nhà Phật. Thế nhưng khi cho 5 hoa sen khổng lồ mở đường cho đám tang thì hẳn nhiên gia đình ông nhắc lại hàm ý gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, mà dân gian luôn nhắc đến như một tấm gương soi chiếu lại giữa nhơ bẩn và sạch sẽ. Không lẽ ông Cường, Đỗ Cường Minh sạch sẽ như sen? Chẳng ai đồng ý với ý tưởng này, ngay cả bà Phạm Thị Thanh Trà là chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, người nói tốt cho ông Minh tới giờ phút cuối cùng cũng không dám nói ông Minh sạch sẽ theo ngữ nghĩa của hoa sen. Sau khi vụ án nổi tiếng này xảy ra, cái mà người dân mong được xem nhất không phải là đám ma của hai ông nạn nhân, mà là đám ma của ông hung thủ. Hay đấy. coi hung thủ là ông cũng không có gì quá đáng. À, gọi hung thủ là không gì quá đáng bởi ngay sau khi vụ xả súng này xảy ra, chính bà Phạm Thanh Tra đương kim chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy viên Trung ương Đảng, mở cuộc họp báo tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói về diễn biến vụ việc. Mặc dù xác định kẻ giết người là Đỗ Cường Minh, nhưng bà Trà vẫn ưu ái gọi đó là một con người hiền lành, luôn chấp hành tốt các quyết định của Đảng. Nguyên văn được báo trích dẫn như sau: ông Đỗ Cường Minh là người hiền lành, luôn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi suy nghĩ rằng do một diễn biến tâm lý không làm chủ được, có dấu hiệu cực đoan nên đã hành động như vậy. Còn về tư cách của ông Minh là một cán bộ tốt. Cuối cùng bà cũng cho rằng vụ này xảy ra là do cơn bão lòng của ông Minh đối với hai cán bộ lãnh đạo trực tiếp của mình. Cán bộ tốt trong ngoài kép thì chắc chắn không thể đối xử như một người hung thủ được, nhất là khi cán bộ ấy đã chết. Tuy nhiên, nói thì như vậy nhưng trong lòng đảng chắc đau lắm. Ba đảng viên ưu tú cùng lúc ra đi hẳn là mất mát ấy rất to lớn, và lúc này là lúc đảng đang lo thù trong giặc ngoài hơn lúc nào hết. Thù trong là nội bộ đảng, không biết tiếp theo ai sẽ là hung thủ và ai sẽ là nạn nhân. Dù hung thủ hay nạn nhân thì cũng là đảng viên với nhau, như anh em trong nhà giết nhau làm sao mà không lo cho được. Còn giặc ngoài không phải là nước ngoài đâu, mà chính là quốc dân. Đảng đã nhìn thấy sự hả hê của hơn 95% dân chúng, về cái chết này đó, hả hê của hơn 95% dân chúng thì không lẽ lại chẳng lo, họ sẵn sàng trở thành giặc hay sao? Mà họ nói họ là giặc ngoài trong kép thì cũng chẳng có gì sai, bởi họ chưa bao giờ đồng tình hay đồng hành cùng với đảng cả. Họ đơn độc sống, đơn độc chịu đựng những gì mà đảng gây ra cho họ trong hơn 70 năm qua. Vậy thì họ có bên trong mặt kép như đảng nhận vơ bao nhiêu năm nay hay không? Người dân chờ xem đám tang của ba cán bộ như chờ xem phim hay. Họ háo hức, và có người thậm chí chạy mãi tại thành phố Yên Bái để xem cho biết sự tình. Chớ trêu nhất là hai cái đám tang cùng lúc giữa hai gia đình, một của nạn nhân, hai là của đối tượng. Ngôi nhà của ông Đỗ Công Minh ở đường Tinh Tiên Hoàng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chỉ cách nhà của ông Phạm Duy Cường, bí thư tỉnh ủy Yên Bái, có hơn 100 mét, tức là không quá 12 căn nhà. Đúng là con tạo chớ trêu. Con đường Ninh Tiên Hoàng của thành phố Yên Bái chắc sẽ được vào sử sách bởi nó đã nổi tiếng từ nhiều năm nay, khi cán bộ cao cấp nhất của tỉnh tập trung mua nhà trên con đường này đến nỗi có thêm hỗn danh là phố quan, quan đầy phố, quan làm cho phố lên giá hẳn. Theo một phóng viên của Trí Thức Trẻ kể lại, bà Nguyễn Thị Lài, 54 tuổi, hàng xóm của bí thư tỉnh ủy, cũng ở đối diện với nhà nghi phạm Đỗ Cường Minh, tỏ ra vô cùng bất ngờ và hoang mang trước sự việc. Bà Lài kể với phóng viên Trí Thức Trẻ rằng: ở đây chúng tôi gọi là phố quan, sự việc xảy ra là phố quan, chúng tôi mất đi hai người ưu tú. Vì những năm gần đây có nhiều người thăng chức nên khu phố này được đánh giá rất cao. Hàng ngày ông ấy, nghi phạm Đỗ Cường Minh, hiền lành lắm, không hiểu vì lý do gì mà lại hành động như thế. Cái phố quan ấy này cùng lúc có hai chiếc quan tài và hai đám tang lạ lùng, chưa từng thấy có ba chiếc quan tài. Một bên là hai ba bộ trưởng về kinh tế, một bên là dân chúng cùng bạn bè kiểm lâm, không loại trừ anh hùng lâm tặc từng chịu ơn của ông mình. 63 chiếc xe con nối đuôi nhau, trừ đi một chiếc xe quan chở quan tài, xe quan tài và một chiếc xe buýt chở gia quyến, thì 61 chiếc còn lại đó là của người dân ư? Nói gì thì nói, khó mà tin được đó là xe của dân. Người dân tỉnh Yên Bái nổi tiếng là nghèo gần như nhất nước, ai có xe con cũng đều là cán bộ, hay ít ra cũng bà con xa gần với cán bộ mượn thế để làm ăn. Yên Bái nổi tiếng hai lĩnh vực là phá rừng và buôn bán ma túy. Hai lĩnh vực ấy đã làm nên Yên Bái, và đám tang của ông Minh cũng là lúc để những khuôn mặt cộm cái trong bóng tối trả ơn cho gia đình ông qua việc công khai tham gia đám tang, được xem là rất nhạy cảm đối với chính quyền này. Bởi ông là chi cục trưởng chi cục kiểm lâm của tỉnh, một cái ghế mà hàng trăm nhân vật có tiền của Yên Bái muốn mua. Chẳng lẽ đúng như lời bà Trà hớ anh giải mã trong buổi họp báo, án mạng này không liên quan tới việc tổ chức nhân sự, khi gần đây có chủ trương sáp nhập kiểm lâm vào cơ quan nông nghiệp. Những lời tự thuật của bà Trà cho dư luận xã hội thấy rõ hơn sự trả thù của ông Minh. Khi trưởng ban tổ chức tỉnh ủy thông đồng với bí thư tỉnh ủy đối xử với ông ta, xen trong đám tang ông Minh thật ra còn có ý nghĩa khác. Nó nói lên thông điệp của gia đình ông rằng mặc dù đảng chỉ lo thu vén cá nhân và tận thu trên những chiếc ghế béo bở, nhưng trong đảng vẫn còn nhiều hoa sen đảng, những rất nhiều hoa sen đang vươn lên trong đám bùn nhớ ấy, và quan trọng hơn, chúng chờ đợi đến phiên mình.
Tôi ghi chú thêm rằng
chờ đợi đến phiên là biến thành hung thủ và khạc lửa vào những tên tỉnh ủy hay sao?
Vâng, đến đây là chấm dứt bản tổng hợp tin tức của tôi tuần này. Và sau đây là vài kết luận sơ sài của tôi. Như tôi đã nói, là vì cái nội lực của thế giới tự do Tây Phương chưa có hoàn hồn sau cái khủng hoảng 2008, cho nên hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo quá khích và bọn Cộng sản chấp pháp, nó vẫn còn làm mưa làm gió. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng mặc dù làm mưa làm gió, nhưng mà cả nước Nga cũng như nước Tàu Cộng sản đã ở bị dồn vào thế thủ rồi. Tất cả những cái cậy phá của hai cái nước đó chẳng qua là những cái nỗ lực phá vây mà thôi. Và khi mà phục hồi nội lực lên một đợt nữa trong những ngày năm tháng gần tới, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái sự tàn lụi tất yếu của bọn Cộng sản xã hội hóa nó như thế nào, và cái va đập văn minh của bọn của Hồi giáo mà loài người đã biết trước từ mấy chục năm về trước, thì nó dần dần nó tàn lụi đi, và cả thế giới này sẽ trở lại sống trong hòa bình và nương tựa vào nhau để sống, chứ không còn là anh nọ thanh toán anh kia như là những năm vừa qua. Tôi xin hết.